Nay chúng ta học về tiếp về phần 11 và 12 trong 17 phần nói về y báo. Trang nghiêm thanh tịnh của cảnh giới Tây phương cực lạc thế giới. Về phần 11 thì chúng ta thấy nói về âm thanh công đức thành tựu. Phần âm thanh công đức thành tựu này trong phần kệ văn ngài Thiên Thân Bồ Tát ngài dùng cái bài kệ để tán thán, thì hai câu kệ để tán thán này: tiếng phạm vang sâu xa, mười phương nghe pháp màu. Tiếng phạm ở đây á, tức là tiếng phạn âm. Có chỗ thảo dịch là tiếng phạm. Chỗ dịch là phạm, nhưng mà trong từ điển á, từ điển chuẩn thì là phạm, phạm văn. Trong từ điển Phật học thì chuẩn thì là phạm, nhưng mà không có chỗ dịch là phạm. Vì sao lại dùng bằng tiếng phạm âm, tiếng phạm âm? Ở đây trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Đức Phật nói về lịch sử của loài người, lịch sử của loài người. Phạm ở đây ạ, phạm ở đây chính là phạm thiên. Phạm thiên. Phạm thiên, đây chỉ có trời đại phạm. Cõi trời đại phạm. Chúng ta thấy ở nhân gian á thì có rất nhiều thuyết nói về lịch sử của loài người. Rất nhiều thuyết nói về lịch sử của loài người. Ngay Ấn Độ là nơi mà quê hương của Đức Phật, nơi mà Đức Phật giáng sinh, ra đời, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Chúng ta thấy cũng có mấy quan điểm nói là thủy tổ của loài người đấy. Có một tôn giáo ở Ấn Độ họ cho thủy tổ của loài người là loài gì? Đấy, khỉ. Đó. Đây là một hệ tư tưởng về tôn giáo ở Ấn Độ. Một tư tưởng nữa cho là bò là thủy tổ của loài người. Còn ở bên châu Phi á, thủy tổ của loài người là cá sấu. Rất nhiều các thuyết thủy tổ của loài người, cho nhiều thuyết nói về thủy tổ của loài người. Còn một châu Âu thì thủy tổ của loài người là gì ạ? Do Chúa tạo ra. Chúa tạo ra bằng cái thuyết gì nhỉ? Thuyết gì? Adam và Eva. Các thuyết còn rất nhiều các thuyết về thủy tổ của loài người. Và khoa học hiện đại bây giờ họ đang thiên về cái này, đúng không? Các bạn sinh viên đâu có, đúng không? Khoa học hiện đại bây giờ đang thiên về thủy tổ của loài người chính là khỉ, hay là còn gọi là gì, tiến hóa là gọi là cái đấy, được gọi là tinh, một loại tinh. Tiến hóa thành con người. Hả? Tiến hóa thành con người, cho như vậy. Rất nhiều các học thuyết, các chủ thuyết cho rằng thủy tổ của loài người thì khoa học thì bây giờ đang thiên về cái này. Tinh, thủy tổ của loài người chúng ta. Và họ cho rằng là gì, trải qua hàng triệu năm về trước. Con người của chúng ta vốn là con người nguyên thủy đấy. Con người nguyên thủy ở trong rừng và sống bằng từ cái gì? Từ cái là ái lượng. Ái lượng tức là ở trong rừng ấy, chúng ta chỉ ăn là đói thì ăn hoa quả, ăn lá cây, khát thì uống nước suối, rồi ăn thịt thú rừng. Ngày đầu tiên thì có thể ngày trước thì ăn sống, giống như cái con tinh tinh bây giờ, con khỉ bây giờ, tinh tinh bây giờ. Khỉ chúng ta thấy cũng có loài khỉ bây giờ nó ăn thịt ấy. Ăn thịt chứ không phải khỉ chỉ ăn có ăn quả, ăn lá không đâu. Có loài khỉ ăn cả thịt. Tinh tinh như thế. Để chúng ta rằng đấy, thủy tổ của loài người theo khoa học phát triển bây giờ họ nói là đầu tiên thì như vậy, xong rồi tiến tới phát triển hơn, đó là sang thời kỳ đồ đá. Sang thời kỳ đồ đá. Và nếu mà ai ở đây chúng ta hay xem cái chương trình thế giới động vật, khoa học thế giới động vật, chúng ta thấy như các con tinh tinh, như con linh trưởng ở trong rừng sâu, trong cái rừng sâu của Amazon ấy. Thì con tinh tinh ngay bây giờ nó vẫn biết là nó trèo lên cây hoặc là nó rung cho cây rơi cái loại quả đó ở trong cái rừng Amazon, nó rất là, trong cái vỏ ngoài nó rất là chắc mà ở trong lòng thì nó rất là ngon. Cho nên con tinh tinh ấy, nó hái về nó mang về một cái hòn đá to đệm ở dưới, và nó có cái chỗ trúng trúng, nó chọn cái chỗ trúng trúng cho cái quả đó vào đấy, và nó lấy cái hòn đá, một cái hòn đá nó bê cái hòn đá, có những nơi nó phải bê cái hòn đá hàng cây số mới bê được cái hòn đá tới đó, mới kiếm cái hòn đá hàng cây số mới bê được cái hòn đá đến đó để làm cái dụng cụ để đập cái quả mà có vỏ cứng để mà ăn, xong rồi lấy được cái nhân, cái hạt ở trong để ăn. Thì chúng ta thấy bây giờ, ngay bây giờ ở trong rừng vẫn có những cái loại linh trưởng như vậy, thông minh, biết như thế. Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Thì nó vẫn là linh trưởng thôi. Và còn có những cái thuyết là gì? Con người của chúng ta bây giờ khoa học lại có, thầy thỉnh thoảng thì rất thích xem thế giới động vật. Có một số nhà khoa học họ là cho con người chúng ta là gì? Là từ cá tiến hóa lên. Cá tiến hóa lên, một loài cá ở dưới biển, sông dưới biển, tiến hóa lên dần dần, tiến hóa con người chúng ta. Đấy, tôi nói một cái số những cái thuyết. Còn như ở Ấn Độ thì họ cho là gì? Một số tôn giáo họ cho là khỉ. Cho nên bây giờ Ấn Độ là riêng con khỉ không bao giờ bắt. Khỉ sống ở ngoài đường là được tự do như con người. Cho dù ấy, con khỉ đến nhà của mình mà khỉ nó vào nhà ăn trộm, nó phá, chủ nhà cũng không được giết nó. Nếu mà chủ nhà mà giết cái con khỉ thì cũng bị pháp luật là xử ra đưa ra tòa như là giết cái con người. Cho nên nhà ai có nhà thì phải giữ đấy thôi, đồ ăn thức uống là phải giữ đấy. Thì không có nó vào là nó mà ăn trộm mà bực mình mà đánh giết nó thì đồng với tội là giết người. Pháp luật Ấn Độ nó như thế, đấy là khỉ. Ấn Độ nó còn có một học thuyết nữa, đó là gì? Con thủy tổ của loài người là con bò. Con bò. Cho nên ở Ấn Độ bây giờ pháp luật của Ấn Độ ấy, nó đối với con bò ấy, nó đi ra đường nó cũng được quyền như con người. Con bò ra đường đi, con bò Ấn Độ đi ra đường nó cứ đi ngoài đường nghênh ngang, thì ô tô xe máy các thứ mọi người phải tránh nó. Nó vậy ra đường thì công nhân quét rác với mọi người là phải đi dọn chứ không có được. Pháp luật ở Ấn Độ là con vật được ra đường giống như con người, giống như các phương tiện giao thông khác, nhất là con bò. Mà con bò chết thì không bao giờ người dân Ấn Độ họ thịt họ ăn như Việt Nam chúng ta. Còn chôn như chôn con người vậy. Theo cách là thủy táng, hoặc là hỏa táng, hoặc điểu táng vân vân. Được cá sấu như là ở châu Phi, coi cá sấu. Còn châu Âu thì là gì? Đa số đều là học thuyết này. Là Chúa tạo ra. Chúng ta biết là Chúa thì sinh ra đến năm nay là 2010 mấy. À, mười mấy, 14 đúng không? Tính từ năm là Đức Chúa Giêsu giáng sinh, tính đến nay mới 2014 năm. À, như vậy thầy chỉ nói như vậy là chúng ta hiểu thôi. Còn nhà Phật á, thì Đức Phật thuyết là ở trong kinh Hoa Nghiêm. Cái này Đức Phật, nhà Phật thì không có hay nặng nề gì về cái chuyện tranh giành giải thích về con người từ đâu mà sinh ra. Nhưng mà nếu mà ai mà muốn hiểu biết về Đức Phật nói về lịch sử loài người như thế nào thì đọc kinh Hoa Nghiêm. Mà kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói là cách đây trên 2500 năm rồi. 2550, 58 năm, mà cộng thêm 80 năm nữa thành bao nhiêu? 2558 cộng thêm 80 năm thành bao nhiêu nhỉ? 2600 bao nhiêu? Hả? 2600 bao nhiêu? 38 năm hả? Đấy. Bắt đầu khi thành Phật, chúng ta biết là bắt đầu khi thành Phật, Ngài đã ngồi nhập định và thuyết kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề trong 21 ngày đêm, thuyết cả ngày lẫn đêm. Và các chúng Bồ Tát, chư thiên, Long Vương, quỷ thần, những vị thần linh đến ở dưới Bồ Đề Đạo Tràng và nghe Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đêm. Và trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật nói về nhân duyên, nói về vô số các loại nhân duyên. Thì trong đó có nhân duyên là gì? Nhân duyên thành lập thế giới này. Nhân duyên thế giới tức là trái đất của chúng ta được hình thành như thế nào, và sự sống tồn tại ở trái đất của chúng ta ra sao. Ai muốn tìm hiểu về nhân duyên thế giới được thành lập theo quan điểm của Phật giáo, và đặc biệt là Đức Phật Thích Ca đã nói trong kinh Hoa Nghiêm như thế nào, thì đọc kinh Hoa Nghiêm các quý vị sẽ thấy. Và con người từ đâu mà có? Tôi nói sơ sơ cho chúng ta hiểu. Đức Phật nói là trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói là thế giới của chúng ta thì có gì, nó theo cái quy luật gọi là quy luật là thành trụ hoại không. Quy luật của thế giới chúng ta, thế giới chúng ta là quy luật của nó là thành trụ hoại không. Con người thì là các loài động vật thì gọi là sinh già bệnh chết, còn các thế giới thì có thành trụ hoại và không. Đó, quy luật vận hành của vũ trụ, của thế giới thì như vậy. Thành là bao nhiêu? Để mà thành được một cái kiếp ấy, thì Đức Phật nói là về thuyết thì đây là nói tương đối thôi, chứ còn thì không phải là tuyệt đối. Nhưng mà ở trong kinh Hoa Nghiêm sớ sao có giải thích này, trên 16 vạn năm, tôi ghi là 16 đó, 16 vạn năm là một tiểu kiếp bằng một tiểu kiếp. Trên 16 vạn cơ, 16 vạn là 500 bao nhiêu á, tôi ghi là 16 để cho chúng ta dễ. Cái này nó không phải là tuyệt đối, không phải tuyệt đối, cho nên ghi là trên 16 vạn. Trên 16 vạn năm bằng một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp mới bằng một trung kiếp. Đó, 20 tiểu kiếp mới bằng một trung kiếp. Và 20 trung kiếp mới là một đại kiếp. Đây là quan điểm tính về thời gian tương đối của Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm. Nói về tương đối thì phải còn nói về chuẩn chỉ, thì trong kinh Đức Phật không thể nói chuẩn chỉ, chỉ nói về cái sự hình thành của thế giới chúng ta là thành trụ hoại không, nó có bốn lần như vậy. Kiếp thành á, thì Đức Phật nói là thành, khi thế giới thành á, thì chúng ta thấy trải qua là 10 trên 16 vạn năm mới là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp mới là một trung kiếp, 20 trung kiếp mới là một đại kiếp. Như vậy trong một kiếp thành này, trong khi thế giới thành này, thì nó trải qua một cái thời gian là gì? 20 trung kiếp. Thành này là đi xuống là 20 trung kiếp. Đó. Đó, kiếp thành. Thì chúng ta nhân ra 20 chung kiếp này, chúng ta thấy 2 trên 16 vạn năm mới là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp mới bằng một chung kiếp, mà khi kiếp thành là trải qua 20 chung kiếp, tức là nó bằng gì ạ? Bằng một gì? Bằng một đại kiếp. Như vậy Đức Phật nói vì sao mà thành? Vì sao mà thành? Do nhân duyên. Kiếp của nhà Phật là nhân duyên hòa hợp. Nhân duyên hòa hợp. Nhân duyên hòa hợp mà thành. Nhân duyên hòa hợp ở đâu? Ở chính trong vũ trụ của chúng ta vậy. Trong khoảng không của chúng ta. Đầu tiên là phải có gì? Nhân duyên nó đầu tiên là phải có gì? Không. Cái khoảng không đó. Nó sẽ có gì? Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Nó có đầy đủ thất đại đó. Đầu tiên là địa, hai là thủy, ba là hỏa, bốn là phong, năm là không, sáu là kiến, bảy là thức. Thì đó nó thành tất cả, cái đó nó thành tựu tất cả. Thế giới xung quanh chúng ta cũng như là sự sống xung quanh chúng ta. Trong thất đại của nhà Phật đó, nó như vậy. Thì Đức Phật nói đầu tiên, trải qua 20 chung kiếp như thế này. Những cái trận đầu tiên này là phong tai. Phong tai cái gió, gió ở trong không trung, trong không gian đó. Nó thổi, thổi và nó cuộn những cái hạt bụi ở trong không trung lại. Những hạt bụi trong không trung nó cuộn, nó thổi lại. Thổi lại dần dần, trải qua cái thời gian lâu như vậy rồi lại gặp thủy tai. Thủy tai tức là mưa. Mưa trong thiên hà đó, mưa thiên hà. Rồi dần dần là nó kết lại. Kết lại xong rồi, bắt đầu kết lại thì trải qua gì? Đây là 20 chung kiếp như vậy, rồi nó kết lại rồi lại đến hỏa tai. Hỏa tai khi đó nó kết lại rồi nó nóng, cái sức hút. Chúng ta biết là cái sức hút của vũ trụ, chúng ta biết là nó khi mà nó đã thành một cái cục, một cái khối lớn rồi thì ở trong lòng của nó nóng. Lòng nó nóng thì đương nhiên nó có những cái từ trường phát ra. Nó có cái sự tương hỗ, tương tác lẫn nhau. Giống như là mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao vậy. Nó quay, nó ở giữa không như vậy mà nó quay được. Chúng ta biết là trái đất của chúng ta nó ở lơ lửng giữa một khoảng không. Chứ không phải là trái đất của chúng ta nó có chân. Ngày xưa thì chúng ta thấy khoa học chưa phát triển, chúng ta thấy trời tròn đất vuông. Và ai chúng ta cũng nghĩ là quả đất của chúng ta nó hình vuông và nó có chân sâu ở dưới. Ở dưới không biết bao nhiêu mà không biết bao nhiêu cái chiều sâu của nó không biết bao nhiêu để mà lường tính. Có nghĩa là dưới của chúng ta là không có cái gì nữa cả. Không có khoảng không và không có cái gì nữa cả. Ngày xưa chúng tôi mới xuất gia thì cũng nghĩ như thế. Và về đi học ở nhà trường nghe các thầy cô giáo giảng với ở ngoài đời chúng ta thường nói như vậy. Nhưng khi vào đọc cái Kinh Hoa Nghiêm chúng tôi mới giật mình. Đọc Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới nói gì? Thế giới của chúng ta đang ở này Đức Phật nói giống như trái an la ở trong lòng bàn tay. Bàn tay của Ngài vậy. Trái an la. An la. Trái an la. Ấn Độ dịch gọi là trái an la. Việt Nam chúng ta dịch là gì? Quả táo. Vậy thì mọi người thấy quả táo là tròn hay vuông? Nó tròn cũng không phải tròn xe như là quả bóng, không phải tròn xe như cái quả địa cầu mà bây giờ chúng ta học ở trên gì, đặt ở trên bàn đâu. Cái quả địa cầu mà họ làm mô hình đó, đặt trên bàn học tròn xe như quả bóng đó. Thế giới của chúng ta không tròn xe như quả bóng như thế. Đức Phật nói giống như trái an la, thì có nghĩa là hình thù của nó là tròn tròn thôi. Thì chúng ta thấy, quả thực như thế, những cái ngọn núi nó nhô lên, nhấp nhô những quả núi lên. Và những bãi đồng bằng hay là những nơi vũng sâu, sông suối, vân vân. Những cái đó để chứng minh rằng trái đất của chúng ta không tròn xoe như cái quả địa cầu hay như quả bóng chúng ta học ở trên bàn. Đấy thật, trái đất chúng ta như trái an la. Thành, Đức Phật nói kiếp thành thì trải qua như vậy. Trải qua là 20 chung kiếp như vậy nó mới thành. Ví dụ như bây giờ chúng ta này, mặt trăng. Chúng ta bây giờ nói là thành hay là hoại. À, mặt trăng và mặt trời. Chúng ta đang tính giai đoạn như vậy. Mặt trăng chúng ta bây giờ đang cho là mà thành hay hoại. Thành hay hoại. Thành hay hoại. Bây giờ chúng ta còn chưa xác định được mặt trăng là thành hay hoại. Mặt trời cũng vậy. Mặt trời cũng không biết là, bây giờ chúng ta không biết là mặt trời đang là thành hoại. Này chỉ có Phật Bồ Tát các ngài mới biết được thôi, còn chúng ta chưa có thần thông, chưa có thiên nhãn, chúng ta chưa biết được. Mặt trăng bây giờ đang là thành hoại và mặt trời cũng đã đang là thành hoại. Vì mặt trăng thì đối lại với mặt trời, mặt trăng thì lạnh còn mặt trời thì nóng. À, mà trong trái đất ấy, thì Đức Phật nói là gì? Trải qua 20 trung kiếp như vậy, bắt đầu là thế giới thành, thành tức là nó thành hình, mới thành hình thôi, còn có sự sống lại phải trải qua 20 trung kiếp nữa, sự sống mới bắt đầu dần dần hình thành. Sự sống dần dần hình thành ở đâu? Đức Phật nói cũng do nhân duyên. Đầu tiên là do gì? Cũng từ do ở trong khoảng không mà ra. Vì sao lấy phải lấy từ khoảng không? Vì có không thì mới có tất cả. Cái không ở đây, Đức Phật nói từ khoảng không mà ra, bây giờ chúng ta mới thấy là, ví dụ nha, khoảng độ 100 năm trước, chúng ta thấy có ai bước chân được lên mặt trăng không? Mới chỉ có mấy chục năm nay thôi, đúng không? Người Mỹ lên mặt trăng năm bao nhiêu nhỉ? Mà các bạn sinh viên, năm bao nhiêu? Người Mỹ là người đầu tiên lên mặt trăng đúng không? Năm bao nhiêu? Bao nhiêu? 1963 á, có đúng không? Sinh viên xem nào, hỏi các bạn sinh viên xem nào. Có nhớ không? Không ai nhớ à? Không nhớ năm hả? Rồi, cứ vậy thì chúng ta cứ thì thầy lâu lâu rồi thầy cũng không nhớ năm là người Mỹ lên mặt trăng năm bao nhiêu, nhưng có nghĩa là vẫn chưa qua 100 năm đúng không? Chưa qua 100 năm, chúng ta cứ nói nôm na cho dễ hiểu, với chưa qua 100 năm. Vậy khi đó chúng ta ở dưới đất này, chúng ta cứ cho là gì? Mặt trăng là một cái gì đó nó đẹp, lung linh và huyền ảo, nó đẹp. Ở trên đó là gì ạ? Có hàng Nga này, có chú Cuội này, và có gì? Có thiên đình ở trên đó này, vân vân này. Chúng ta nghĩ là trên đó có đầy đủ các thứ ở trên đó. Nhưng mà khi gì? Khoa phát triển, chúng ta lên được trên đó, chúng ta thấy thì toàn là đất và cát, như là bãi sa mạc thôi. Mà thì đặc biệt là lạnh, và không có không khí. Không khí của nó loãng, và chúng ta nếu mà lên đó bỏ cái hơi thở oxy ra thì liền là chết ngay, không thể sống được dù là một giây. Cho nên bây giờ ở trong giai đoạn đó thì chúng ta bây giờ không chưa đoán được nó thành hay là nó đang hoại. Thì Đức Phật nói trong cái giai đoạn 20 trung kiếp như thế này, tức là một đại kiếp, thì nó thế giới là hình thành. Sau khi hình thành lại trải qua 20 trung kiếp như vậy, thì bắt đầu là khi mà hình thành á, thì là cái trái đất chưa có một cây cối có sự sống gì cả, và dần dần là nhờ những cái gió bão táp, phong ba mưa bay bão táp ở trong không trung, và dần dần trải qua 20 trung kiếp như vậy, thì cái thời đầu tiên ở trong kinh Hoa Nghiêm nói là chỉ có những cái sự sống là gì, như là cây cỏ, rong rêu vân vân, rất là nhỏ, và dần dần nó trưởng thành lên, thì khi đó mới bắt đầu là thành rừng, có rừng, có nước, có sông, có suối, có nước, dần dần như vậy, mình gọi là có oxy đó. Sau dần dần thì bắt đầu mới có gì? Mới có sự sống. Sự sống từ đâu mà đưa đến? Sự sống Đức Phật cũng nói từ các thế giới khác, nhân duyên từ thế giới khác mà đưa đến, bằng nhiều nhân duyên, bằng nhiều nhân duyên, chứ không phải do một nhân duyên. Và chúng ta biết rằng á, trên mặt trăng bây giờ có sự sống của con người chưa? Hả? Ai bảo chưa? Chưa có đúng không? Thì ở ngoài không gian có chưa? Không gian có rồi đúng không? Thế ở vũ trụ, trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ và của Liên Xô, của Nga bây giờ đó, họ đã sống ở ngoài không gian bây giờ. Bây giờ họ vẫn còn người sống ở trên đó. Nhưng mà họ đang dự định là khoảng độ tầm một thời gian nữa thôi. 5-10 năm nữa thì họ đi du lịch mặt trăng, đó là chuyện bình thường. Những người có tiền có thể đi du lịch mặt trăng bất cứ lúc nào, nếu mà họ muốn, họ sẽ liên hệ với cái trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ, và họ sẽ liên hệ, họ sẽ đi du lịch mặt trăng, và thậm chí họ muốn sống lại đó một tuần hay vài tuần cũng được. Và như vậy bây giờ họ đang bắt đầu nghiên cứu để làm sao để có những ngôi nhà mà con người ta có thể sống được trên đó. Đó là trong vòng gì? 5-10 năm tới. Nhưng chúng ta biết là nếu mà khoa học cứ phát triển như vậy, trong vòng một vài trăm năm nữa, thì cái chuyện mà chúng ta để sống ở trên mặt trăng đó là chuyện bình thường. Và một vài ngàn năm nữa, tôi nói một vài ngàn năm nữa, hoặc là gì, hoặc nói là một vài chục ngàn năm nữa, thì cái chuyện mà chúng ta đi xa hơn, nghiên cứu và đi xa hơn, đem sự sống của chúng ta đi xa hơn ngoài mặt trăng, lên tận sao hỏa hay là cái gì đó, nơi nào mà chúng ta còn sống được, đó là chuyện bình thường. Và ngày xưa Đức Phật nói về, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói về vì sao mà con người chúng ta ở đâu mà có, thế giới này vì sao mà có. Ngài nói là tất cả từ con người chúng ta, từ cõi gì ạ? Từ cõi phạm thiên. Cõi phạm thiên đây là thủy tổ của loài người chúng ta, chứ không phải là bò, không phải cá sấu, nó cũng chẳng phải là khỉ, không phải là tinh tinh, cũng chẳng phải là do một đấng thượng đế làm tạo ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là bắt đầu thế giới của chúng ta khi mà hết kiếp thành xong, bắt đầu đến kiếp trụ. Đến kiếp trụ, kiếp trụ cũng là 20 chung kiếp, tức là bằng một đại kiếp. Kiếp trụ bằng một đại kiếp. Và trong cái giai đoạn kiếp trụ đó, thời gian đầu thì bắt đầu đã có sự sống. Và chúng ta biết đấy, ở thế giới chúng ta này không phải là... Ở trong cái thời kiếp trụ của chúng ta này thì gọi là, trong kinh nhà Phật gọi là hiền kiếp. Kinh nhà Phật gọi là hiền kiếp. Ở trong kinh nhà Phật, kiếp trụ của chúng ta bây giờ, thời gian chúng ta đang sống này, trong kinh nhà Phật gọi là hiền kiếp. Trong hiền kiếp này thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là hiền kiếp này chúng ta có 7 Đức Phật ra đời. Có 7 Đức Phật ra đời. Trong hiền kiếp này thì có 7 Đức Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là Đức Phật thứ tư. Đó, là thứ tư. Và chúng ta biết là sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn có 3 Đức Phật nữa. Đó là Đức Phật Di Lặc. Và sau Đức Phật Di Lặc còn 2 Đức Phật nữa bây giờ chúng ta chưa biết tên. Và chỉ có bao giờ là Đức Phật Di Lặc ngày thành đạo là ngày phụ ký cho một vị đệ tử nào của Ngài sau này tiếp tục thành Phật ở hiền kiếp này sau Ngài. Thì khi đó chúng ta mới biết đó là Đức Phật thứ 6 là ai. Và Đức Phật thứ 6 đó lại tiếp tục thủ ký cho đệ tử của Ngài thành Phật ở hiền kiếp, kiếp trụ này là Đức Phật thứ 7 ở thế giới này. Và sau cái hiền kiếp này, tức là sau hết 7 Đức Phật ra đời ở thế giới chúng ta này, trái đất dần dần đi về gì? Đi về kiếp hoại. Bây giờ chúng ta đang ở kiếp trụ. Kiếp trụ ở đây gọi là hiền kiếp. Trong hiền kiếp này có 7 Đức Phật ra đời. Đại Đức Phật ra đời. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật thứ tư. Thì chúng ta biết trước Đức Phật Thích Ca đã có 3 Đức Phật. Có 3 Đức Phật. Mà Đức Phật trước, ban trước Đức Phật là Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp. Trước Đức Phật Ca Diếp còn có 2 Đức Phật nữa. Có 2 Đức Phật nữa. Chứ không phải là trái đất của chúng ta, không phải là nó cứ bình thường, nó cứ bằng như thế này đâu các quý vị ạ. Mà Đức Phật nói là gì? Khi mà nhân duyên hòa hợp, mà công đức thắng phúc của con người ra ấy, mà nhiều, thì tuổi thọ, công đức và trí tuệ của loài người chúng ta nó cũng tăng lên. Khi con người ra sống độc ác, tàn ác, trải qua một thời gian dài, hàng trăm triệu năm, thì khi đó tuổi thọ nó cứ dần dần nó giảm dần và nó xuống. Và có những lúc chúng ta biết là cách đây hàng, theo thế giới khủng long là bao nhiêu nhỉ? Cái khủng long thống trị trái đất, các nhà khoa học nói là bao nhiêu nghìn năm hay bao nhiêu triệu năm? Khoảng bao nhiêu? Chúng nói như vậy để chúng ta biết rằng á, trái đất của chúng ta có lúc là do gì? Do súc sinh làm chủ. Súc sinh chứ là con vật đó. Do súc sinh làm chủ chứ không phải con người làm chủ. À, thì khi đó con người chúng ta bị yếu thế. Con người chúng ta bây giờ phải sống gì? Chui rúc và lẩn trốn ở trong rừng sâu, ở trong hang đá. Và nhường lại cái quyền kiểm soát trái đất gì? Cho con vật. Đó là gì? Là khủng long. Bây giờ họ chứng minh đó là, các nhà khoa học chứng minh là làm chủ trái đất trong một thời gian dài đó là khủng long. Và bây giờ làm chủ trái đất mới là con người chúng ta. Nó trải qua gì? Trải qua nhiều nhân duyên, nó trải qua nhiều thời gian như vậy.
Và chúng ta biết rằng trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn có ba Đức Phật trước. Mà có ba Đức Phật trước thì đương nhiên là trái đất của chúng ta lúc đó con người chắc chắn làm chủ thì Đức Phật mới giáng sinh và ra đời. Chứ nếu mà là con khủng long làm chủ thì Đức Phật ra đời á thì ngày thuyết pháp cho ai? Suốt ngày dân chúng mọi người lẩn trốn ở trong rừng, ở trong hang đá. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng á, nếu mà học Phật pháp á, cho nên cái nhà bác học, kể cả nhà bác học cái gì ở bên châu Âu mà được đại thưởng Nobel hòa bình thế kỷ thứ 18, ông ấy nói là sự hưởng được ở đời á, nếu có một cái tôn giáo nào mà tất cả khoa học có thành tựu đến đâu cũng chỉ là để chứng minh cái lời nói của tôn giáo đó thì đó chính là đạo Phật. Tôi không nhớ tên cái nhà bác học, nhà khoa học đó. Và ông nói rằng tất cả những cái kiến thức của thế gian chúng ta bây giờ khoa học phát triển đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ để giải thích và làm rõ kinh sách của Đức Phật đã nói trên 2000 năm về trước. Thì ở đây ngày xưa Đức Phật nói cho chúng ta là thế giới của chúng ta đang trụ giống như trái amla, tức là quả táo. Thì chúng ta thấy là mới mấy trăm năm gần đây chúng ta mới chứng minh được rằng trái đất của chúng ta có hình tròn. Còn trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật ấy nói là gì? Có trùng trùng vô lượng thế giới. Có những thế giới có sự sống, có những thế giới không có sự sống, có thế giới có sự sống vô hình và sự sống hữu hình chung với nhau. Đó là trái đất của chúng ta. Có những thế giới chỉ có sự sống vô hình, không dùng con mắt thường mà nhìn thấy được. Nói như vậy, nếu mà chúng ta chưa là người học Phật thì chúng ta sẽ cho là viển vông, cho là mê tín dị đoan. Làm gì có thế giới vô hình? Làm gì có thế giới vô hình? Thế bây giờ, tôi lấy một cái dụ, ma có hình không? Chúng ta hay nói là ma. Có ai nhìn thấy ma bao giờ chưa? Cũng có người nhìn thấy, có người chưa thấy, chỉ nghe tên nói là ma thôi, nhưng không biết ma nó thế nào. Ma là gì? Ma chính là cái thần thức, tức là thân trung ấm của con người chúng ta sau khi chết đi và chưa được đi đầu thai, chưa được đi thoát hóa vậy, mà còn ở dưới thì họ ở dưới cõi âm thì đó gọi là ma. Ở ngoài đời họ gọi là gì? Gọi là linh hồn, gọi là thần thức, gọi là linh hồn, gọi là thần thức, vân vân. Đó. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy, không nhìn thấy họ sống. Nhưng họ có hiện hữu không? Chúng ta bảo có thì khoa học chưa chứng minh là có. Nếu mà chúng ta chỉ tin theo khoa học, chúng ta bảo khoa học chưa chứng minh là có thì làm gì có cái chuyện ma quỷ hiện hữu. Nhưng chúng ta thấy khoa học cho dù chưa chứng minh là có ma, nhưng mà chúng ta thấy có những việc chúng ta không tin không được. Rất nhiều, nhất là ở trong chùa của chúng tôi thì thường là phải giải quyết những vấn đề tâm linh đó. Giải quyết vấn đề tâm linh đó. Tôi lấy ví dụ cụ thể chẳng hạn, như ở ngay xã Sơn Đông này, năm 2003 tôi lên nhận cái chùa này. Và đến cuối năm đó thì có một gia đình ở ngay bên xã cách đây đi sang đây thì có mấy trăm mét, đi qua cánh đồng sang mấy trăm mét. Gia đình đó thì có một cái chú, cái năm đó thì khoảng độ tầm gần 40 tuổi. Các quý vị biết đó, chú ấy vốn là một cái người thợ rất là khéo tay, là một người thợ xây rất khéo tay, đứng đầu một cái cánh thợ rất là giỏi ở cái xã Sơn Đông bấy giờ. Nhưng đùng một cái thì gia đình ấy bắt đầu có một cái nhà thờ họ. Cái nhà thờ họ là, ví dụ như nhà thờ họ xây chỗ này. Nhà thờ họ xây chỗ này. Đó. Miếng đất nó vuông vức như thế này. Nhà thờ họ xây thế này. Nhà thờ họ đây. Nhà thờ họ xây chỗ này, cái đất vuông vức như thế này. Và sau này á thì họ hàng mới bắt đầu chuyển cho cái nhà ông trưởng. Ông trưởng họ. Ông trưởng họ thì vào cắt đôi thế này, cắt thế này, để khoảng mấy mét sân và đường vào nhà thờ họ ở đây. Đấy, tôi đang nói với các vị đây là chuyện có thật 100%. Cắt như thế này. Và cái nhà ông quan trưởng này, nhà ông cháu trưởng này về ăn trưởng là thì phải xây cái tường bao, xây trắng thế này. Cắt đôi ra. Và xây luôn cái nhà mình ở vào đây. Xây luôn cái nhà ở vào đây. xây 5 gian nhà ở vào đây, chắn hết cái nhà thờ họ, 400 năm tuổi, trên 400 năm tuổi. Xây xong cái nhà thờ họ một cái thì bắt đầu cái hôm mà khánh thành, mới bắt đầu khánh thành bước lên. Ở được một thời gian đó, mới có mấy ngày thôi, thì cái ông chủ nhà này thì chết đột tử. Ông chủ nhà chết đột tử xong một cái thì ông này sinh được 2 cậu con trai. Thì chết chưa được mấy tháng thì cậu con trai cả cũng thắt cổ tự tử, chết. Đó. Hết cậu con trai cả thắt cổ tự tử chết thì cũng chỉ có một thời gian sau chưa đầy một năm. Thì anh con thứ hai tiếp tục bị điên. Anh có 2 đứa con trai thì anh con trai thứ hai tiếp tục bị điên. Bị điên đó, khi mà bị điên đó thì cứ vác dao ra ngoài đường, gặp ai là đuổi thì chém. Chém người ngoài đường. Gia đình sợ quá mới là đem về làm cái xích chân lại. Nếu xích chân lại thì cái sức khỏe cũng rất là khỏe. Không biết làm sao họ cứ tháo được, khóa ra lại thỉnh thoảng tháo được để chạy ra là cầm dao đuổi người. Gia đình sợ quá làm một cái cúi sắt. Làm một cái cúi sắt cho vào trong đó. Làm cúi sắt nhốt vào trong đó như nhốt con thú vậy. Chúng ta thấy nhốt cái họ nuôi con gấu hay nuôi con hổ như thế nào thì khi mà tôi năm 2003 tôi sang đấy thì nhìn cái chú ấy đều bị nhốt trong cúi, nhốt trong cúi nhưng mà vẫn chưa xong đâu, khóa cả 2 chân nữa, khóa cả 2 chân lại nhốt trong cúi sắt. Tôi sang tôi nhìn thấy tôi thương, tôi rất thương nhưng mà không biết làm gì. Thì gia đình mới nghe tin là cái sư ông ở cái thầy ở chùa Khai Nguyên, ông ấy giỏi về mặt tâm linh lắm, họ cứ có cái chuyện kháo nhau như vậy, thế bảo đi sang xem thế nào. Thế gia đình họ sang, gia đình họ sang họ nhờ thầy để sang để xem đất cát phong thủy nhà cửa như thế nào, xong rồi làm lễ cho gia đình. Thì sư thầy sang xem thì hỏi về gia đình dòng họ thì trước đây sống như thế nào, thì họ bảo là có làm bao giờ làm nghề sát sinh không, họ bảo chưa bao giờ làm nghề sát sinh. Cuộc sống bình thường thì có, ví dụ như nhà ngày giỗ ngày Tết hay có khách kéo cưới thì thịt con gà con cá để ăn giống như nhà dân bình thường thôi, chứ dòng họ chưa có ai làm nghề sát sinh, thế là chưa làm nghề giết lợn giết trâu mổ bò mổ gà để bán ở ngoài chợ ấy, chưa có. Thế hỏi con chăn nuôi trang trại chưa, bảo chưa, gia đình chưa bao giờ chăn nuôi trang trại, nuôi con lợn con gà trong nhà như những nhà nông dân bình thường thôi, chuồng có 1-2 con lợn với đàn gà vài con vài chục con như những nhà bình thường thôi. Thì mình bảo là tội ác cũng chưa đến nỗi lớn lắm. Xem đi xem lại thì bắt đầu là xem ra hóa ra cái nhà này là nhà thờ họ. Nhà thờ họ. Thế mới hỏi ra nguyên do thì họ mới kể hết là được phân cái nhà này, được phân cái đất này và xây xong một cái thì mới ở được có mấy ngày thì ông chủ nhà mất. Rồi con trai treo cổ mất. Sau một thời gian thì anh con trai thứ hai tiếp tục bị điên như vậy. Bây giờ sư ông cũng đoán là chắc nó, bởi vì xem cái bia của cái nhà thờ họ là có 400 năm rồi, trên 400 năm. Sau rồi tôi bảo là gia đình lúc đấy nghèo, kiệt quệ, không còn cái gì nữa, không có cái gì nữa đâu, không còn cái gì nữa. Xong tôi sang tôi mới bảo thì bây giờ nghèo thì nghèo, nếu mà muốn cứu được người nhà ấy, cứu được con được cháu ấy, thì cũng phải làm cho nó vay mượn để mà làm. Họp họ hàng lại và mỗi người giúp đỡ một tí. Và sư ông bảo là bỏ cái nhà đi, đập bỏ cái nhà đi. Nhà đang ở các vị biết nghèo thì nó không còn cái gì nữa, nhưng vẫn phải đập. Tôi bảo vẫn phải đập. Tôi bảo xây lại cái nhà thế này, xây lại thế này để ở. Cửa ngõ đi vào chỗ này, xây lại chỗ này để ở. Và ngày trước là gì, cái chuồng trâu để ở đây, có cái chuồng trâu ở đây. Thì bây giờ tôi bảo bỏ cái chuồng trâu đi, không để chuồng trâu ở trước cái cửa nhà thờ họ nữa, bỏ cái nhà trước nhà thờ họ đi, mở mấy cái cửa ra đây, cái cửa ra đây để lấy sinh khí. Đó cũng về thế gian thì mình cũng phương tiện một chút, bếp núc các thứ đấy, nhà chăn nuôi các thứ cho hết sang bên này, đối diện bên này nhà trâu nhà bò, nhà nuôi gà nuôi lợn nuôi trâu thì cho hết sang bên này nhà để thoáng một cái khu giữa này. Và gia đình đã làm theo cái điều đó, cố gắng vay mượn làm theo điều đó. Bây giờ tôi hỏi bây giờ làm xong ấy, ngày nay tôi còn đang đi học ở ngoài ngày học viện của quán xứ. Tôi bảo bao giờ làm xong ấy thì bảo thôi. Thế gia đình làm khoảng một tháng hơn tháng thì xong. Trong tất cả bảo tôi thì bắt đầu tôi về tôi bốc cho 3 cái bát hương. 3 cái bát hương thờ trong gia đình rồi tôi sang tôi lễ chấn trạch cho. Và sang chùa ấy rất đơn giản. Chỉ có một cái lễ rất là nhỏ thôi. cân hoa quả thôi và sang tới tụng đến kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn, Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa, nó phẩm 25 của kinh Pháp Hoa nói về công hạnh và đức giáo hóa độ sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tới tụng viếng kinh Phổ Môn xong rồi cầu nguyện xong thì các vị biết, xong rồi tôi đi ra trường. Ra trường xong thì nửa tháng sau tôi mới về nhà thì thấy người nhà mang lễ sang lễ tạ, bảo cảm ơn thầy, chú nhà con đã khỏi rồi, bình thường rồi, không hò hét nữa, thả ra cúi, mở cúi sắt ra, thả chân ra, ở trong nhà tất nhiên còn hơi yếu, vì chúng ta biết là nhốt gần 14 năm. 13 năm mấy tháng nhốt ở trong cúi như thế này, các quý vị biết, còn hơn là đi tù. Ăn ở trong đó, đại tiểu tiện ở trong đó, và cứ ăn ở trong đó thì cứ bưng cơm, đưa cơm vào cho ăn, đưa cơm vào cho ăn, và đại tiểu tiện làm một cái bô vào trong đó luôn. Tại tiểu tiện xong, ở trong cái bô đó xong là người nhà là phải đem đi đổ vì không dám thả ra. Để trong túi nhưng mà vẫn còn khóa cả hai chân cơ mà, xích cả hai chân. Khổ như thế. Và sau đó thì khi mà thả ra một cái thì bình thường, chỉ có mỗi là yếu thôi, yếu. Chúng ta thấy rất là đơn giản. Nếu như bảo là mà trước đó thì đi bệnh viện Ba Thá, rồi bệnh viện Thường Tín, rồi bệnh viện Trung ương, Tâm Thần Trung ương để khám, xem có làm sao không, và không sao, đến chiếu chụp mọi cái không có cái gì cả. Não, tinh thần vẫn bình thường, chỉ có mỗi cái như thế thôi. Đó. Thì chúng ta thấy rất đơn giản. Đơn giản là gì? Nếu xét về mặt phong thủy địa lý thì có mối chuyển cho cái nhà thờ họ này. Thì chúng ta biết nếu mà không có gì ạ, không có thế giới vô hình, thì làm sao? Rất đơn giản, thì tôi chỉ có chuyển mỗi cái nhà từ đây sang đây, và tụng có một biến kinh Phổ Môn và hồi hướng cho thôi. Và có một nửa tháng tôi đi học, có một nửa tháng tôi về gia đình, sách lễ sang và cảm ơn thầy. Chú nó đã khỏi rồi, chúng con đã thả ra rồi, không để ở trong ấy nữa. Tôi hỏi nó có quậy nữa không, có gì không, bảo không, ngoan lắm, không nói năng làm nhảm nữa, không chửi bới nữa, không cầm dao đuổi người nữa, và bình thường. Và các quý vị biết đó, chỉ có khoảng độ tầm một năm sau thì bị khỏe lại và bắt đầu đi sang chùa làm công quả. Cái năm tôi 2008 tôi xây cái chùa Tản Viên trên núi, quý vị ấy đi lên chùa Tản Viên ở 2-3 tháng trên chùa làm công quả trên núi. Bình thường, và bây giờ sống bình thường, bây giờ lại đi làm thợ xây, đứng đầu một hộ thợ, lại đi làm tiếp. Và con gái lớn đi lấy chồng đâu năm kia rồi. Năm kia. Đó. Thế chúng ta bảo là thế giới vô hình không có. Thì chỉ một cái những cái hành động như thế thôi, nó không gì. Tại sao mà nó lại giải quyết được cái vấn đề nặng nề như vậy? Đó. Nặng nề như vậy. Còn rất rất nhiều những cái câu chuyện về tâm linh nữa. Nhưng đây tôi kể một câu chuyện tâm linh thực có ngay tại địa phương này để cho chúng ta thấy là gì. Nếu bảo là không có tâm linh, không có thế giới tâm linh sống chung quanh chúng ta vì chúng ta không nhìn mắt thường để thấy được, thì giải thích làm sao? Không giải thích được. Khoa học có đến thì khoa học có mất bỏ hàng nghìn năm ra đem tất cả các loại máy móc hiện đại nhất để đến để nghiên cứu cái sự vụ này cũng không nghiên cứu được. Khoa học không thể nghiên cứu được. Đem tất cả máy móc đến và hàng nghìn bỏ hàng nghìn năm ra để nghiên cứu cũng không thể nghiên cứu được, vì nó không phải ở trong cái gì, trong cái thế giới của khoa học mà có thể nắm bắt được, cho nên nghiên cứu không được. Ví dụ như ngày xưa chúng tôi đi học chẳng hạn, có một số cái nhà học giả ở châu Âu họ phản bác đạo Phật là gì, thuyết về địa ngục. Đạo Phật là thuyết là gì, nếu có phúc á, nếu mà tu hành thập thiện nghiệp đạo á, thì được sinh lên cái cõi trời, mà làm 10 việc ác á, thì sau khi chết phải đọa vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và một số các nhà khoa học họ theo cái chủ nghĩa là vô thần ở phương Tây, và họ cãi nhau và phản bác với những cái nhà tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật, nói về địa ngục. Và họ hỏi những các nhà làm các nhà tôn giáo về đạo Phật, họ hỏi là gì? Vậy địa ngục của các ông là ở dưới đất là sâu bao nhiêu? Ông nói thế nào? Địa ngục của các ông nói ở dưới đất, tầng địa ngục của các ông là gì, sâu bao nhiêu? Họ hỏi là sâu bao nhiêu? Và họ thấy gì? Nếu các ông nói là địa ngục của các ông sâu bao nhiêu thì họ sẽ đem dùng các loại máy khoan mà khoan ra cái xem có ở dưới đấy không. Cãi nhau như thế, nảy lửa một thời gian. Bởi vì người bên châu Á của chúng ta thường theo gì? Chủ nghĩa là duy tâm. Còn ở bên châu Âu á, thì thường là theo chủ nghĩa gì? Duy vật điện chứng. Duy vật điện chứng. Còn châu Á của chúng ta thường là gì? Duy tâm luận. Duy tâm luận. Bên kia là duy vật biện chứng. Cho nên hai bên nó khoảng độ tầm 50 năm trước, giữa châu Âu và châu Á ngồi với nhau là gì? Cãi nhau suốt ngày. Bên kia bảo cái gì cũng phải lấy khoa học để chứng minh, gọi là biện chứng, phải lấy khoa học để chứng minh bằng được. Anh nói về địa ngục thì địa ngục đó ở đâu? Ở dưới đất ư? Dưới lòng đất ư? Vậy lòng đất sâu bao nhiêu? Sâu bao nhiêu? Bảo sâu 1.000 mét, bảo 1.000 mét chúng tôi không khoan được. Khoan xem có cái gì không? Đấy thì bây giờ, đây là tôi nói những cái chuyện đấy, bây giờ tôi nói cụ thể vào chúng ta. Về thuyết duy tâm, vì sao lại nói là về Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo và châu Á chúng ta, văn hóa châu Á chúng ta là đa số là thiết về duy tâm. Duy tâm luận. Duy tâm ở đây á, cái tâm, tâm có nhiều lắm trong nhà Phật á. Có 10, có 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. Rồi có 100 pháp để chúng ta học về tâm nữa. Đó, nhiều lắm, không phải đơn giản đâu. Rồi triển khai ra tâm á, đến các tâm vi tế, đến có thể 84.000 cái tâm. Rồi mà triển khai ra nữa, Đức Phật nói có vô lượng vô biên cái tâm. Vậy làm sao mà học được? Học 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở mà chúng ta học được, chúng ta thực hành được nó là chúng ta đã đủ để chứng đắc thánh quả và giải thoát tự do tự tại, thoát ly tam giới rồi. Cho nên ở đây trở lại bài tôi nói là khi Đức Phật ngài nói là thủy tổ loài người chúng ta ở trên cõi cõi phàm thiên, đây là nói về khi chúng ta đang ở vào đầu kiếp trụ, bây giờ chưa có Đức Phật nào ra đời cả, trong hiền kiếp này Đức Phật thứ nhất cũng chưa ra đời. Thì bây giờ trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là thế giới của chúng ta bây giờ tất cả những cái thức ăn vật phẩm vân vân đó của chúng ta là đều do tự nhiên mà có, tự nhiên mà thành. Mà thức ăn của chúng ta ngày đó thì không phải là bằng lúa mì, lúa mạch bây giờ, bằng ngô, khoai sắn bây giờ, bằng tôm, cua, cá, ốc bây giờ đâu. Mà thứ ăn cái ngày đầu tiên của con người chúng ta thì vì sao? Trong Kinh Đức Phật nói là chúng ở trên phạm thiên, chư thiên ở trên quái, quái đại phạm thiên. Quái phạm thiên này hay còn gọi là quái đại phạm thiên. Đó. Nhìn thấy một cái thế giới, đó chính là trái đất của chúng ta. Có màu xanh, tức là có các loài thảm thực vật sống xung quanh đó rất là đẹp. Và cảnh giới rất là trang nghiêm, tú lệ, mặc dù so với cõi phạm thiên thì nó không bằng rồi. Nhưng mà cũng trang nghiêm, tú lệ. Cho nên chúng chư thiên ở trên cõi phạm thiên là thường để dùng thần thông. Chư thiên ở trên các cõi trời thì họ đi bằng thần thông. Họ đi bằng thần thông, họ bay xuống. Bay xuống và dạo chơi. Dạo chơi thì họ thấy là rất nhiều những cái loài hoa thơm, trái ngọt, kỳ hoa dị thảo rất là nhiều. Mà ở trên cõi phạm thiên của họ thấy là gì? Nó không giống. Không giống như thế. Cho nên là bắt đầu bấy giờ là chúng phạm thiên đó mới tò mò, mới là ở lại dạo chơi, mới đầu nhắc để thấy mùi thơm. Và họ cũng cảm giác là ăn được, họ ăn thử. Ăn vào thì thấy ngon, họ thấy khác lạ với cái gì? Với các thức ăn ở trên cái cõi trời của họ. Đã có. Mặc dù trên cõi của họ là phúc báo trang nghiêm thanh tịnh rất lớn, nhưng mà cái gì nó lạ miệng thì chúng ta thấy ăn cũng thấy ngon đúng không? Cái gì lạ miệng chúng ta cũng thấy ngon. Thế các vị thấy lạ miệng thấy ngon, bắt đầu là đi xuống. Đi xuống chơi như vậy, cứ kéo từng bầy từng đàn với nhau là bắt đầu đi xuống chơi. Xuống chơi họ thấy như vậy thì bắt đầu là họ mới, đầu tiên là họ cứ thỉnh thoảng mới đi xuống thôi. Nhưng đi xuống thì họ mới thấy là ở lại cũng hay, cũng chả thiếu cái gì cả. Ăn cái của lạ, hương thơm, hoa thơm của lạ ở dưới cái quái trái đất của chúng ta cũng ngon, cũng khác lạ, vô thường, khác thường. Cho nên ở lại á, ở lại dần dần thì ngày đầu tiên thì đi thì trong kinh nói là gì? Ở lại khoảng độ 5-3-7 ngày xong mới quay về. Dần dần có người là lười đi về, ở lại cả tháng luôn, chơi thế này, đi dạo chơi thế này cả tháng. Rồi dần dần có người thì ở lại cả năm luôn. Và khi ở lại thành gì? Tụ họp thành gì? Đông người ở dưới này trái đất của chúng ta rồi. Bây giờ, đó bắt đầu là khi bắt đầu lúc ăn uống thì muốn ăn uống hoặc cứ đi ra là ngắt thôi. Ngắt xong hôm trước hôm sau nó lại có, nó lại nảy ra. Bởi vì nói thì do cái công đức của trái đất của chúng ta, cái sự thành tựu của trái đất ở kiếp thành mà, ở kiếp trụ mà, đầu kiếp trụ, kiếp tự nó thành. Nó công đức tự nó thành. Cho nên á, bây giờ con người ta bắt đầu thì ở đó bắt đầu mới bảo là ngày đầu tiên thì ăn bữa nào thì lấy bữa đấy. Nhưng dần dần là con người ta nổi lòng tham lên, cái nổi lòng tham bắt đầu có người thì bảo thôi nhắc cho cả một ngày, hái cho cả một ngày về ăn cả một ngày. Thế cái người nhà hàng xóm kia, cái người hàng xóm kia thấy là gì? Đó, anh kia nó đi ngắt có một buổi mà ăn cả ngày được. Cái người kia nó lại khôn hơn, nó lại nghĩ ra cái lòng tham nó khá, nó lại tăng lên một chút. Đó thôi, thế thì mình ngắt một ngày để ăn hai ngày, hái một ngày để ăn hai ngày. Thế thấy cái người kia thấy là hái một ngày ăn hai ngày được, thì tại sao mình không hái nhiều lên để ăn thêm mấy ngày? Và cứ dần dần lòng tham con người nó tăng lên, và dần dần nó có gì? Có là tư hữu. Đầu tiên là không có tư hữu, nhưng dần dần là có tư hữu. Đó, dần dần là có tư hữu. Và có tư hữu cho nên là ai cũng ngắt gì? Ngắt nhiều. Mà ngắt nhiều thì đương nhiên là gì? Cái vì có tư hữu từ cái tâm của con người, tâm của chúng ta là có tư hữu, cho nên là cái phúc kia dần dần là không hết. Tự nhiên là hết. Nó không sinh ra nữa. Nó không sinh ra nữa. Đấy, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ nha. Đây cái ví dụ, bây giờ chúng ta biết là cái cây gối trầm hương ấy, nó có quý không? Ai chúng ta cũng biết cây gối trầm hương là quý đúng không? Là quý. Nhưng khoảng độ tầm 1.000 đến 2.000 năm trước ấy, thì cái cây gối trầm hương nó quý, nhưng mà trong rừng vẫn còn có gì? Có nhiều. Cái người tiểu phu họ đi vào rừng một ngày có khi là họ phải kiếm được vài cây trầm hương. Nhưng mà do nó quý, nó quá quý, cho nên đó, cái mùi thơm của nó, mùi thơm rất là tốt. Thường ngày xưa là lấy để gì? Cung tiến cho vua chúa, quan lại và những nhà giàu để họ làm củi, họ đun, nó thơm. Nấu nướng đồ vật, đồ thức ăn nó thơm, và nó lại còn có công năng cái khoái nó ra, nó bám vào thức ăn còn chữa bệnh được nữa, vân vân. Rồi nó còn lại chữa được rất nhiều các loại bệnh nữa. Cho nên vì nó quý như vậy, vì vậy mà con người ta cứ cái gì nó quý thì chúng ta phải gì? Phải lấy trước. Lấy trước. Và lấy hoài trải qua mấy nghìn năm nay, tôi nói là mới vài nghìn năm thôi. Thế bây giờ chúng ta muốn biết, mới biết là để kiếm được một cái cây trầm hương ở trong rừng mà to hàng người ôm ấy, quả thực là khó vô cùng. Vô cùng khó. Mà ngày xưa thì đi đến đâu có khi rừng nào cũng có. Cái rừng nào cũng có. Nên nó quý, nhưng mà con người ta gì? Chẳng biết. Rồi hết gỗ trầm rồi, bây giờ chúng ta nói bây giờ ở Việt Nam chúng ta có mấy cái loại gỗ để làm nhà đóng đồ là những loại gỗ quý đúng không? Đinh, linh, xến, táo. Ở đây có ai đã từng tham gia là thanh niên xung phong hay là bộ đội mà ngày xưa mà phục vụ ở trên đường Hồ Chí Minh, đường mòn đường Hồ Chí Minh không? Có ai đưa tay nào? Có ai là thanh niên xung phong không? Có ai đi bộ đội ngày xưa không? Có ai mà khoảng 50 năm trước chúng ta đã đi vào cái đường mòn hồi qua đường mòn Hồ Chí Minh không? Không có luôn. Hóa giảng lần trước tôi có một Phật tử nói rằng ngày xưa cụ làm thanh niên xung phong cái thời chống Mỹ. Chống Mỹ có nghĩa là cái thời đó nó mới trước năm 75 thôi đúng không? Trước năm 75. Và cụ bảo từ cái khu vực Ninh Bình trở vào Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị vân vân đó, dọc cái khu vực là rừng già là 3.000. Toàn là rừng già thôi. Rừng già 3.000, rừng nguyên sinh 3.000. Mới thì sau năm 1975 chúng ta giải phóng xong một cái bắt đầu là do cái chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta là gì, là để tạo ra cái gì, cái thực phẩm, lương thực thực phẩm, cho nên là khuyến khích nhân dân là ở dưới xuôi là gì, đi xây dựng kinh tế mới, cho nên đi rừng đó để phá rừng, để trồng ngô khoai sắn để làm ra lương thực thực phẩm để chống đói trước mắt đó. Cho nên là bắt đầu mà đã đi lên rừng xây dựng kinh tế mới thì gì, cứ rừng là chúng ta mang gỗ thì gì, cây to chặt trước đem xuống xuôi để bán, cây nhỏ thì để đốt luôn. Mà thậm chí những ngày đầu mà chúng ta đi làm nương làm giấy, thậm chí là gỗ cũng không lấy luôn, là đốt luôn. Chặt một tí làm bồi bổi ra và đốt cả một cái khoảng rừng to như vậy, và những cái cây to nó đổ xuống nó cháy hết đi thì nó là thành than và thành phân, thành tro, thì khiến cho cái lúa và lúa nương cũng như là ngô khoai sắn của chúng ta là được tốt hơn. Cho nên cứ thế là đốt. Mà làm chỉ 1-2 năm thì nó bắt đầu cái cánh rừng đó, cái đất đó thì nó trôi hết cái nước màu đi, và cái cây của chúng ta đó, nó ăn hết cái chất đất đi một cái là chúng ta lại bỏ lại đi đốt cánh rừng khác. Cứ như vậy trải qua chưa đầy 30 năm chúng ta biết mà hết cái giải. Bây giờ tôi đi vào 2-3 lần trong dọc từ cái đường Trường Sơn mới vào tới trong khu vực Bình Thuận, dọc hai bên đường chỉ là rừng, chỉ là đồi núi trọc, chiếm đến 70% là đồi núi trọc. Khoảng độ 10-15% là có rừng cao su và rừng keo, rừng bạch đàn. Còn lại một chút là có mấy cái khu mà là rừng quốc gia được bảo vệ đó, từ rừng quốc gia Cúc Phương này cho đến vào mảng trong Nghệ An hay cái Quảng Bình nữa, có một vài khu rừng được bảo vệ nữa thì mới có cây cối, mới có rừng rậm. Còn hai bên là cứ đi vào cái mùa mà họ nhân dân họ trồng sắn trồng đoát xong họ thu hoạch hết đó, đất cứ đỏ au ra như vậy, nhìn thấy mà xót xa. Đó cho nên chúng ta thấy con người của chúng ta, chính con người chúng ta, cái tư hữu, vì cái tư hữu của bản ngã và tư hữu này chúng ta để làm thay đổi thế giới, thay đổi môi trường sống xung quanh của chúng ta. Chúng ta ngày xưa chúng ta biết là nông dân của chúng ta, người dân đó, muốn làm một cái nhà gỗ thì chỉ cần là để thuê khoảng độ tầm 20 người thanh niên khỏe lực lưỡng lên rừng ấy, đốn khoảng độ tầm mấy ngày thôi, đốn cây khoảng độ vài ngày thôi, về là có đủ gỗ để làm một căn nhà gỗ, một căn nhà sàn rất là đẹp bằng gỗ quý, đinh lên xến táo những cái loại đấy. Nhưng bây giờ thì không có, bây giờ chỉ có vào chặt trộm ở trong rừng quốc gia mà quản lý thì mới có, chứ còn rừng bình thường thì không bao giờ có cây cối như vậy nữa. Đó thì cho nên chúng ta thấy ở đây, chúng ta mới thấy do tư hữu, do con người của chúng ta mà nó vẫn đi. Thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói phạm thiên ngày đầu xuống trái đất của chúng ta thì dần dần nó sinh ra cái tư hữu, và từ cái chỗ là gì, lấy hết những cái thức ăn thức uống mà tự nhiên nó có, thậm chí còn chặt cả cây nhổ cả gốc, giống như phố trồng cây trồng hương bây giờ. Ngày xưa là họ chỉ có chặt cây thôi, rồi bây giờ đến 300-400-500 năm nay hoặc là nghìn năm nay thì bây giờ là gì, cái cây không còn nữa thì còn mỗi cái gốc, còn mỗi cái gốc còn lại thì bây giờ nó thối rồi, nó hết rồi, thì bây giờ những cái gốc già thì nó mục hết cái phần bên ngoài, còn là cái lõi bên trong. Thì bây giờ chúng ta mới đi tìm khu trầm, đi tìm chỗ trầm á, đi tìm được cái nghe mùi thơm, để tìm đến là thấy cái gốc cây đó, và đào lấy ở dưới đất, đào từng cái rễ, lấy từng tí, thậm chí họ bán là tính bằng lạng, chứ không phải tính bằng cân mà tính bằng lạng nữa. Thế chúng ta thấy là con người ta cái gì quý thì chúng ta dần dần là lấy hết, lấy sạch, lấy ra không còn một cái gì nữa. Thì chúng chư thiên phạm thiên ngày xưa cũng như thế, từ cái chỗ nó lấy như thế, và khi bắt đầu dần dần thì sao mà không bay được lên nữa, không bay được về nữa. Con người bảo là thế tại sao mà không bay về, ăn hết rồi thì ta không bay về quái trời đi. Nó lại thế này, trong kinh những phần này giải thích là vì sao, vì ăn nhiều những cái thức ăn ở cái mặt đất này, ở cái mặt đất của chúng ta này, thế giới của chúng ta này, dần dần là thân xác gì nó nặng nề ra và không còn dùng bay nữa, mà ở với trái đất của chúng ta thì mỗi cái địa cầu nó có một cái gì khác nhau. Chúng ta thấy không, lên mặt trăng, chúng ta thấy lên mặt trăng mà chúng ta các nhà khoa học của Mỹ và của Liên Xô ngày xưa mà lên mặt trăng á, muốn bước ra mặt trăng á thì phải mặc bộ quần áo thật nặng để cho nó ghìm xuống, không có mà nặng như vậy, bộ quần áo của họ đến hàng tạ mà gì hơn tạ mà nhảy ra ngoài cho nó cứ bay bông thế này này, tức là cái lực hút của trên mặt trăng nó không giống như lực hút của trái đất của chúng ta. Lực hút của trái đất của chúng ta nó có cái lực hút của trái đất, cho nên chúng ta thì tất cả cây cối của vạn vật của chúng ta đều bám vào ở dưới mặt đất mà sinh ra. Thì con người chúng ta cũng phải cái lực hút, vì vậy mà lực hút của trái đất chúng ta, con người chúng ta ăn uống những cái thức ăn do trái đất sản sinh ra như vậy, dần dần là con người ta nặng nề và không bay được về nữa, gọi là mất thần thông. Trong nhà chùa chúng tôi như vậy gọi là mất thần thông, không còn thần thông để bay nữa. Mà lúc đầu thì có thể bay đi bay lại vẫn được, nhưng mà gì nó nặng nhọc, nó mệt nhọc lắm, tốn kém mệt nhọc nó thôi, chả bay nữa, ở lại định cư ở đây rồi thì ở lại luôn. Giống như khoảng tôi nói biết đâu được khoảng độ tầm 50 năm nữa hoặc 100 năm nữa, khoa học ở trái đất chúng ta phát triển tìm ra thấy một cái hành tinh nào đó giống như trái đất của chúng ta mà nó có sự sống, có cây cối, có sự sống mà chưa có con người ở đó chẳng hạn, thì con người chúng ta lên định cư ở đó thì lúc đầu đương nhiên là không có đông người đâu, không ồ ạt mà đi được, chỉ lúc đầu có thể chỉ vài người, thậm chí đến vài chục người, đến vài trăm người, dần dần còn trải qua vài trăm năm sau, hàng nghìn năm sau thì lên được vài nghìn người chẳng hạn. Thì lên đó rồi thì dần dần chúng ta ở trên đó vài nghìn người và làm ăn sinh sống, và có thể là sinh con đẻ cái ở được trên đó rồi, thì cái việc đi lại nó rất tốn kém. Và không may ở trái đất của chúng ta gặp một cái trận chiến tranh hoặc là một cái trận đại dịch gì đó, mà con người ta ở thế gian này thì chết, hoặc là gì, hoặc là cái khoa học tự nhiên nó gián đoạn một cái mà chúng ta không đi lên đi xuống được nữa, thì đương nhiên tách biệt ra, và cái thế giới mà chúng ta đem người lên để xây dựng đó thì lúc đó nó lại là thủy tổ của con người của chúng ta. Cho nên tôi xem một cái chương trình mà NASA họ có cái chương trình là gì, đang tìm một cái trái đất hay là một cái thiên hà nào đó, một cái nơi nào đó mà để có thể con người sống được, và họ dần dần họ đưa con người ta đến đó sống và để bảo tồn loài giống của loài người. Nó có một cái chương trình như thế, nhưng còn làm được hay không, trải qua bao nhiêu thời gian nữa, làm thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng trải qua bao nhiêu thời gian nữa thì điều này thì chúng ta còn chưa khẳng định được. Cho nên đó, trong kinh Đức Phật nói là đấy, thủy tổ của loài người đó là chư thiên, chứ không phải là khí, mà cũng không phải là loài tinh tinh linh trưởng, cũng không phải là do một đấng thần linh đức chúa nào tạo thành, nhân duyên từ đó. Nhưng còn trải qua cái thăng trầm, sự thăng trầm tiến hóa của loài người, thì Đức Phật nói là gì, có lúc nó tiến, có phúc thì nó tiến lên, tham sân si nhiều thì nó lại đi xuống. Giống như bây giờ Đức Phật nói nhé, Đức Phật nói ở trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, kinh Thọ Ký cho Đức Phật hạ sinh thành Phật đó, ngài nói là gì, cứ qua 100 năm, thời Đức Phật còn tại thế thì tuổi thọ trung bình của con người là 80 tuổi, qua 100 năm thì lại giảm xuống là gì, là 1 tuổi. Cứ như vậy, vì sao mà giảm? Vì Đức Phật nói là con người ta dần dần càng ngày tâm ác, thâm hiểm, ác độc, làm nhiều việc ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, bỏng ngứa, uống rượu, vân vân đó. Tất cả những cái việc ác chúng ta không từ cái gì. Thế giới dần dần đi theo xu hướng ác nhiều hơn là xu hướng thiện. Cho nên Đức Phật nói cứ 100 năm con người ta lại giảm xuống 1 tuổi, và 1.000 năm thì giảm xuống là 10 tuổi. Tuần tự như vậy, đây là nói tổng thể thôi, chứ không phải là ngài lấy một cái tổng thể như vậy, chứ không phải là chuẩn 100% là cứ y như thế. Nhưng đây nói tổng thể. Và như vậy, giảm bao giờ mà con người, thế giới con người của chúng ta đang sống này chỉ còn có 10 tuổi thôi. Tuổi thọ trung bình của chúng ta ở thế giới này chỉ còn có 10 tuổi. À, có 10 tuổi. Bây giờ thì con người của chúng ta mới nghĩ là gì? Mới xét lại về lịch sử loài người của chúng ta. Thọ mạng trung bình có đến nỗi thấp như thế này không? Thế con người của chúng ta khi đó, và tổ tiên cha ông của chúng ta ngày xưa tuổi thọ không như thế. Không như thế. Bây giờ con người ta mới đi tìm, con người ta lúc bây giờ mới đi tìm, cái lúc mà đang sống đến 10 tuổi mới đi tìm cái nguyên nhân. À, do gì? Do bây giờ con người chúng ta sống là quá tàn ác, không có đức hạnh, không có phúc đức, cho nên tuổi thọ trung bình nó xuống như vậy. Nói đến tuổi thọ trung bình xuống như thế này, có nghĩa là tính cái trung bình của dân số trên trái đất thời đó là gì? Chiến tranh, tật bệnh, thiên tai, địch họa, vân vân, làm cho con người của chúng ta chết là gì? Chết chỉ còn một số nhỏ thôi. Còn một số nhỏ thôi. Chúng ta hay nói là gần như tuyệt chủng. Nhưng mà đến bây giờ thì con người chúng ta mới nghĩ là gì? Do chính con người ta. Và bây giờ các Phật tử, nhất là các bạn sinh viên, chúng ta nghĩ xem, thế giới của chúng ta bây giờ mà chỉ cần 2-3 điểm thôi, chỉ cần 3 điểm, đó là Mỹ, Nga và Trung Quốc, xảy ra chiến tranh giữa 3 nước lớn này, và chiến tranh bình thường bằng súng ống bình thường đã là khủng khiếp rồi. Nhưng mà không may mà xảy ra chiến tranh mà hạt nhân nữa, thì cả thế giới này là gần như đi tiêu hết. Nếu mà 3 cái nước lớn này mà chiến tranh hạt nhân với nhau thì cả thế giới, sự sống của cả thế giới này gần như là xóa sổ. Ai dám chắc chắn rằng những kho vũ khí hạt nhân này chỉ để ở trong kho trong 100-200 năm nữa, đúng không? Con người ta cái lòng tham sân si mỗi thời nó còn khác. Ai chúng ta đã biết được trước thời Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, ai có nghĩ rằng con người ta lại xảy ra một cái hai cái cuộc đại chiến thứ nhất và thứ hai nó khủng khiếp và đẫm máu như vậy? chính con người tàn sát con người đến cái mức tồi tàn như thế. Nhưng mà ai dám khẳng định là trong một vài trăm năm nữa, một vài chục năm nữa, một vài trăm năm nữa, nhân gian chúng ta không có đại chiến lần thứ ba? Không có ai dám khẳng định không có. Mà khi xảy ra đại chiến thì chúng ta biết là gì? Khi mà đã mà tức lên rồi, tức nhau lên rồi thì chúng ta biết là cái gì cũng sẵn sàng mang ra để bắn nhau. Kể cả kho vũ khí hạt nhân giấu ở trong lòng đất cũng mang ra để đoạn nhau. Và như vậy trái đất của chúng ta không đi đến cái chỗ thảm họa thì mới là lạ. Nhưng mà chúng ta yên tâm, không có tuyệt chủng. Quan điểm của Phật giáo của Đức Phật nói là gì? Thế giới của chúng ta chưa có tuyệt chủng trong hiện kiếp này. Ít nhất phải có 3 Đức Phật nữa ra đời. Sau đó thế giới của chúng ta dần dần mới đến kiếp này. Đến kiếp hoại rồi mới đến cái này là không. Và trở về không. Trái đất của chúng ta cũng đến không còn. Đó. Còn bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn về cách Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 2.500 năm. Như vậy bây giờ chúng ta đang ở tuổi thọ trung bình khoảng độ 60 tuổi. Khoảng tầm 60 tuổi, trên đến 60 tuổi. Trung bình như vậy. Thế bây giờ tính trung bình như vậy, có người không bằng lòng. Có người nói rằng cách tính của Phật giáo như thế là không xứng đáng. Bây giờ nếu các vị bảo không xứng đáng, đem nhân đi. Các vị đem nhân nhé. Các vị quý vị cứ vào, nhất là giới trẻ. Giới trẻ, các bạn sinh viên, học sinh sinh viên, các con có cái thời gian đi. Hay là các con đọc báo, các thấy là gì? Có một cái bệnh viện tỉnh Nam Định thôi. Và một số các bệnh viện tư ở ngoài thôi. Mà có một cụ già. Có một cụ già mà trải qua mới có gì, mới có mấy năm. Mà một mình cụ ấy đi gom ở những cái bào thai, cái thai nhi á, ở trong cái bệnh viện đó đã được mười mấy nghìn rồi. Có một bà cụ mà thì trong vòng có mấy năm mà đi gom được mười mấy nghìn, hơn chục nghìn cái gì, cái thai nhi để đi chôn. Rồi ở trong Huế, có một cái nhóm thiện nguyện ở trong Huế theo đạo Công giáo. Họ chỉ mất có gì, có 7 năm mà các quý vị, các con biết là họ đã gom được bao nhiêu nghìn không? Hơn 30.000 sinh linh, hơn 30.000 mạng sống. Mà cái mạng sống đó thì gì? Chưa được ra đời, có cái gì? Mới ở trong bụng mẹ có mấy tháng thôi. Nhưng quan điểm của Phật giáo ở trong bụng mẹ là 49 ngày. 49 ngày, tức là thần thức đã có rồi. Mà qua 49 ngày thần thức đã có, như vậy đã được tính là gì? Một kiếp người rồi, một con người rồi, một mạng sống rồi, một chúng sinh rồi. Đó. Chúng ta xem. Vậy bây giờ tôi chỉ nói ngay cái dân số Việt Nam của chúng ta thôi. Cái người mà nào phá thai qua 49 ngày đó, tức là có thần thức tính được tính thành một con người theo quan điểm của Đức Phật rồi đó, cái tệ nạn nào phá thai ở cái giới trẻ cũng như giới trung trung tuổi ở Việt Nam chúng ta bây giờ, có khi nếu mà tính ra có khi còn nhiều hơn cả là cái số lượng được sinh ra hàng năm. Số lượng nạo phá thai hàng năm có khi còn nhiều hơn cái số lượng sinh ra hàng năm. Đấy. Thì chúng ta xem nhé. Chúng ta xem bây giờ đấy, cộng cả những cái con người đó ra thì chúng ta thấy tính nhân lên xem. Trong kinh Đức Phật nói là cứ 1.000 năm thì nó lại, 100 năm nó lại thọ, tuổi thọ trung bình của con người thế gian chúng ta lại xuống một tuổi. Bao giờ đến 10 tuổi thì con người chúng ta thấy là gì? Làm nhiều việc tàn ác quá. Bây giờ là con cháu chắc chút chít của chúng ta bây giờ lại bắt đầu làm thiện lớn lại. Làm thiện trở lại. Một cái tuần tự như vậy 100 năm thì nó lại tăng lên một tuổi. 100 năm tăng lên một tuổi. Bao giờ trong kinh Đức Phật, kinh Di Lặc Hạ Sinh Đức Phật nói con người ta đó, ở trung bình ở thế gian của chúng ta thọ đến 8.000-4.000 tuổi. Thọ đến 8.000-4.000 tuổi khi đó Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh và ra đời. Chúng ta biết tuổi thọ khác nhau nhé. Thời Đức Phật Ca Diếp, tuổi thọ của con người chúng ta cũng, ở thế giới của chúng ta cũng thọ 8.000-4.000 năm. Trong bốn Đức Phật ra đời, và Đức Phật Di Lặc và Đức Phật thứ năm chuẩn bị ra đời ở kiếp trụ, ở hiền kiếp chúng ta này, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở vào cái kiếp gọi là gọi là ngũ trượng. Duy nhất có Đức Phật Thích Ca ra đời gọi là kiếp ngũ trượng. Ngũ trượng ở sao? Thứ đầu là kiếp trượng, thứ hai là kiến trượng, thứ ba là kiếp trượng, kiến trượng, thứ ba là phiền não trượng, thứ tư là chúng sinh trượng, và thứ năm là mệnh trượng chung. Thì cái thứ năm mệnh trượng chung này có nghĩa là gì? Tuổi thọ con người ta là gì? Là ngắn ngủi. Ngắn ngủi là tính trung bình là có 80 tuổi thời Đức Phật còn đại thế. Cho nên Đức Phật Thích Ca ở vào hiền kiếp này là Đức Phật thứ tư ở vào ra đúng cái thời kỳ có năm ác trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt và mệnh trượt chung. Kiếp trượt là chỉ cho cái thời gian con người ta thọ mạng ngắn ngủi mà chiến tranh liên miên, chiến tranh bệnh tật, thiên tai, địch họa, vân vân xảy ra liên miên. Kiến trượt tức là cái nhìn nhận của con người ta phần lớn là thiên về tà kiến và xấu ác. Cái gì chính kiến, cái gì là chân lý phù hợp với nhân quả thì con người ta đại đa số là không tin. Và chúng ta thấy là bây giờ có đúng như thế không? Đại đa số là họ không tin vào nhân quả, họ cho rằng nhân quả là một cái gì đó viển vông, một cái gì đó không thực tế trong cuộc sống. Và họ lấy cái ví dụ luôn là gì? Tôi này, tôi làm nhiều việc thiện, tại sao tôi không giàu có? Mà cái ông nhà hàng xóm của tôi á, nó chả làm cái gì, suốt ngày nó ăn đi chơi, tại sao nó cũng giàu có để cùng dùng như thế? Họ lấy ngay là gì? Họ lấy ngay cái ông hàng xóm lười biếng, tại sao nó vẫn giàu có? Họ hưởng một cái gia tài kích xù của ông bà cha mẹ như vậy, vân vân. Còn tôi chịu khó học hành đến nơi đến chốn, bằng cấp đến nơi chốn, tại sao công ăn việc làm vẫn không ổn định, lao tâm khổ tứ mà vẫn nghèo đói, vẫn thiếu thốn, vân vân. Cho nên là gì? Họ không tin vào nhân quả của Đức Phật đã nói, và họ lại đi làm ác, tiếp tục làm ác, và làm ác thì đương nhiên họ lại đi xuống tiếp ở đời sau. Đấy, liên quan đến nhân quả thì không nói nhiều nữa, thì chúng ta lại mở rộng ra quá, chúng ta không hiểu. Đấy, tôi đang nói khi mà Phạm Thiên xuống làm chủ thế giới này là thủy tổ của loài người chúng ta, cho nên á, ở trong cái câu này gọi là tiếng phạm. Vì vậy á, vì ở đây là đấy thì tùy tâm sở nguyện của chúng sinh mà Đức Phật nói, chứ không phải là ở thế giới Tây Phương là Đức Phật A Di Đà dùng một cái phạm đâu. Âm thanh của thế giới Tây Phương có loại âm thanh riêng, loại âm thanh khác với thế giới Sa Bà chúng ta này. Nhưng mà thế giới Sa Bà chúng ta này ấy, thì Đức Phật Thích Ca nói sau khi thành đạo, ngài chứng đắc 6 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên lý thông, ca tâm thông, thần thức thông, phúc thần thông và lậu thần thông. Đó, chứng được 6 loại thần thông này, ngài mới dùng bằng 6 loại thần thông này, ngài mới thấy là thủy tổ của loài người chúng ta từ đây mà xuống. Và ngài nói là gì? Cái tiếng nói mà thời xưa Đức Phật dùng để thuyết pháp đó chính là gì? Tiếng của Phạm Thiên. Tiếng Phạm Thiên. Vì vậy cái tiếng này là tiếng gì? Tiếng gốc của thủy tổ của loài người chúng ta, đó là ở trên cõi trời đại thạch. Trên cõi trời đại thạch. Cho nên ở đây Đức Phật mới lấy cái tiếng Phạm đây để chỉ cho là Đức Phật A Di Đà cũng thuyết pháp dùng tiếng Phạm. Cái thực tế là gì? Thế giới đó, tiếng âm thanh của thế giới đó nó còn siêu việt hơn thế giới của chúng ta, hơn tiếng Phạm rất rất nhiều trăm nghìn vạn ức lần. Tiếng Phạm vang sâu xa, vang sâu xa, chúng ta vang sâu. Sâu có nghĩa là gì? Là chiều gì ạ? Xa thì chiều rộng, mà sâu thì chiều gì ạ? Chiều cao và chiều sâu thì nói là chiều sâu, nhưng thực tế là gì? Nó là chiều, hay gọi là trục gì ạ? Trục tung và trục hoành đó. Tung và hoành, ngang và dọc, ngang và dọc. Sâu và xa đây nó bao trùm hết. Cái từ sâu và xa ở trong cái câu kệ này, tức là nó bao trùm gì? Chúng ta phải hiểu là gì? Khắp mười phương. Khắp mười phương. Tiếng phạm âm, tiếng thuyết pháp của Đức Phật A Di Đà là vang khắp mười phương. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy câu thứ hai của cái phần nói về y báo công đức trang nghiêm thành tựu về âm thanh này, tức là về tiếng nói của Đức Phật A Di Đà đó. Mười phương nghe pháp màu. Mười phương nghe pháp màu. Tiếng pháp âm của A Di Đà Phật khắp mười phương đều nghe thấy. Vậy bây giờ có người lại hỏi là gì? Có thể bây giờ ngay đây chúng ta khởi lên tâm niệm: tại sao con không nghe thấy A Di Đà Phật nói cái gì cả? Các thầy giảng là trong kinh Đức Phật nói là A Di Đà Phật thường thuyết pháp, mà tiếng pháp của ngài thì vang khắp mười phương, không nơi nào là không thế, không nơi nào là ngăn cách, không nơi nào là chẳng có. Mà cái tiếng pháp đó nghe là nhiệm màu và sâu xa lắm. Tại sao con không nghe thấy? Con chỉ có nghe thấy là tiếng cãi nhau chửi nhau hàng ngày thôi, ở ngoài đời thôi. Nghe thấy tiếng bon chen, tham sân si của chúng sinh với nhau thôi. Nghe thấy tiếng thèm pha, chửi rủa, nịnh hót và thêu dệt hàng ngày thôi, vân vân. Không nghe thấy tiếng pháp màu của A Di Đà Phật đâu. Vậy các vị muốn nghe không? Ai muốn nghe không? Có ai muốn nghe không? Có ai muốn nghe đến cái tiếng pháp màu, tiếng phạm âm sâu xa của Đức Phật A Di Đà thuyết pháp không? Muốn nghe không? Muốn nghe thì hãy cứ lên đây ở và tu với thầy, 50 năm sau thì sẽ nghe thấy. Các cụ ngày xưa bảo nói là gì ạ? Các cụ ngày xưa nói là có công mài sắt mới có ngày nên kim, đúng không? Ngày xưa các cụ làm để mà thời ngày xưa mà khoa học chưa phát triển thì chúng ta biết là nếu mà làm lấy một cái kim á, cái kim ngày xưa để khâu vá là chúng ta biết làm bằng gì ạ? Làm thủ công. Mà làm thủ công thì các vị biết là làm bằng từ cái gì? Từ một cái que sắt nhỏ mà mài. Đầu tiên là phải mài cho nó nhỏ, nó nhọn, nó loạn đi đã. Mài nhọn rồi thì một đầu thì nhọn, còn một đầu thì phải đập nó hơi bẹt bẹt ra một chút, hơi bẹt ra một chút, nhưng là phải dùng thì khoan một cái lỗ cho nó thủng, nó thủng một cái lỗ, cái lỗ bẹt bẹt đó thì mới sỏ được cái gì ạ? Sỏ được cái gì vào. Bây giờ thì chúng ta thấy khoa học làm bằng máy móc á, thì họ dùng bằng gì, họ đổ bằng máy, đổ một cái để ra hàng vạn cái kim luôn. Nhưng ngày xưa cha ông của chúng ta muốn làm ra một cái kim á là phải làm bằng gì? Bằng nghề thủ công, một cái thanh sắt. Thanh sắt chúng ta, thanh sắt thì nó có thể như chuyện này thôi, nhưng mà để đập cho nó làm nó một cái kim để dùng được thì chúng ta phải tốn rất nhiều công vào đó. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta mới lấy thì có công mài sắt có ngày nên kim. Đến như một cái việc nhỏ nhất trong cuộc sống như vậy chúng ta cũng phải bỏ gì ạ? Bỏ trí tuệ. Vì sao mà phải nói là bỏ trí tuệ? Vì nếu chúng ta không dùng trí tuệ để suy nghĩ thì làm sao mà chúng ta một cái cây sắt như thế này đập mài cho nó gì, nó nhỏ ra, một đầu thì nhọn, một đầu này nó hơi bẹt bẹt một tí, hơi bẹt bẹt một tí, và thì có cái lỗ nhỏ nhỏ, rất là nhỏ xíu rồi, xỏ được cái gì vào đây, khi đó chúng ta mới thì mới may vá cái gì thì may vá được đó. Chúng ta gì, đầu tiên phải dùng bằng cái trí, cái đầu óc tưởng tượng của chúng ta. Sau đó phải dùng bằng cái tay của chúng ta, dùng chính bằng sức lực, mồ hôi công sức của chúng ta mới tạo thành. Một cái kim nó nhỏ như thế mà chúng ta còn phải bỏ rất nhiều công sức và trí tuệ vào đó. Cho đến bây giờ khoa học tiên tiến phát triển đó thì chúng ta không biết phải trải qua gì. Trải qua từ những cái thô sơ này, chúng ta nghiên cứu để sản xuất ra cái loại máy móc gì. Trong cái dây chuyền máy móc đó là phải cả một cái dây chuyền đi với nhau. Cả cái dây chuyền nó đi ra với nhau thì bây giờ chúng ta mới sản xuất ra gì, ra được trăm hàng vạn cái kim trong vòng chỉ có một vài phút, nhưng mà phải trải qua rất nhiều năm suy nghĩ, nghiên cứu, tìm tòi và phát triển khoa học bây giờ mới làm được cái điều đó. Vậy bây giờ chúng ta mà muốn nghe được cái tiếng thảm âm thâm diệu, tiếng người phương chư Phật đó, tôi bảo các vị đến với tôi có 50 năm thôi mà đã gì, đã ồ lên rồi. 50 năm mà đã ồ rồi. 50 năm đó là tương đương với gì? Tương đương bằng một đời tu đấy. Một đời tu hành. Một đời tu hành đó không cứ là các vị phải xuất gia lên chùa. Các con ở nhà cũng được. Các con ở nhà tu cũng được. Ở nhà tại gia, các Phật tử lớn tuổi hoặc là các bạn sinh viên, chúng ta ở nhà chúng ta tu cũng được. 50 năm đó tức là tất cả từ hôm nay cho đến gì? Cho đến hết phần còn đời của còn lại của các quý vị. Đừng có đếm trên ngón tay làm gì. Có thể có người hơn 50 năm, nhưng có người chả đến 50 năm đâu. Đấy là tôi nói trung bình như vậy thôi. Có người phải 6-70 năm nữa, có người phải 80 năm nữa. Nhưng có người có khi chỉ cần chỉ vài năm nữa thôi. Nói như vậy mấy cụ già là phải để ý đấy nhé. Tóc bạc ra mồi rồi, 60-70 trên 70 rồi là phải để ý, có khi chỉ 1-2 năm nữa thôi, có khi chỉ vài tháng nữa thôi, chả biết đâu. Cho nên ấy, cái khoảng thời gian còn lại của các quý vị là cái thời gian rất quý báu. Cái thời gian đó trôi đi mất một ngày nào là chúng ta để lỡ đi một cơ hội gì, để lỡ đi một cơ hội nghe được cái tiếng thẳng ngôn sâu xa và mà Đức Phật đang thuyết pháp màu ở đến khắp mười phương này đó. Trong nhà Phật á, thì chúng ta biết là Phật giáo á chủ thuyết về là gì, nhất thiết duy tâm tạng, tức là vạn sự vạn vật ở thế gian này đều do tâm của con người đã tạo ra, đều do tâm của con người tạo ra. Cái tâm ở đây á, khi mà nói chuẩn á, thì nó phải là gì, phải 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở biến hành ra. Đó. Thì ngày mai tôi sẽ nói về thế nào là 8 thức tâm vương, thế nào là 51 thức tâm sở của con người ta tạo ra thế giới, tạo ra như thế nào. Chúng ta thấy do tâm của con người ta tạo ra, nhân đến thì Đức Phật nói là nhân đến cả sơn hà đại địa này cũng do để con người ta tạo ra bằng cái tâm. Nhưng mới học Phật thì chúng ta không tin đâu. Nhưng học Phật lâu rồi, chúng ta có kiến thức về Phật pháp rồi, chúng ta mới triển khai ra, à, hóa ra Đức Phật nói nhất thiết vi tâm đạo nó là như thế. Ngày xưa mới vào đạo chúng tôi không tin, thậm chí là cạo tóc xuất gia làm sư ở trong chùa rồi, nghe cái từ vào tất cả do tâm tạo ra mình cũng không tin. Và anh em cứ học xong nên nghe thầy giáo giảng ở trên bảng á, xuống anh em lại ngồi cãi nhau cả buổi luôn, cãi không được á, thậm chí là nói to với nhau luôn, nói to với nhau, thậm chí là chửi từ mặt nhau. Ngày hôm đấy thì hôm sau là con trai anh em chúng tôi thì chửi với nhanh hơn, lúc đấy cãi nhau to tiếng một cái mà không, chỉ có mỗi là không chưa đấm nhau thôi, bởi vì sư với sư đấm nhau thì nghe tình nó cũng lạ. Cho nên là cãi nhau to tiếng nên bắt đầu là đằng co mà cái thấy không ổn. Một cái là gì, một anh là thường là phải đứng dậy, thua hay thắng gì thì một anh thường phải đứng dậy đi ra phòng khác để chơi đi, không có là để quá đà mà cái là nguy hiểm. Mà ngày xưa tôi đang đi học và tôi thường là hay cãi nhau, các vị biết là tôi cãi nhau cả với hòa thượng ở chùa Dư Hàng ở Hải Phòng, hòa thượng là thầy giáo lên giảng học viện Quan Sứ, cãi nhau với hòa thượng về chuyện Phật tính có biến đổi hay không, cãi nhau cả với giáo sư ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đến giảng học viện Văn Sư, cãi tuốt. Tôi ngày xưa còn trẻ là hay thích là gì, tranh luận. Thậm chí là cái buổi giảng của vị giáo sư ở Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn giảng về triết học, giảng về triết học mà giáo sư chỉ có nói sai về cái quan điểm của Phật giáo một câu thôi mà tôi đứng lên phản biện, giơ tay đứng lên phản biện, và giáo sư cũng gì, cũng lấy cái kiến thức của giáo sư ra để giải thích. Và chúng tôi bảo trong Phật giáo chúng tôi cái điều đó giải thích như giáo sư là không đúng. Cái giải thích của giáo sư là giải thích theo gì, theo chính trị và theo cái logic học của giáo sư được học ở các trường xã hội. Còn cái hiểu của Phật giáo của chúng tôi, Đức Phật dạy chúng tôi 49 năm, Đức Phật dạy chúng tôi đó để là gì, để tất cả những lời dạy của Đức Phật được kết tập thành 3 tạng thánh điển kinh luận luận đó, chỉ để gì, để trị tâm, để điều trị cái tâm. Khi mà cái tâm được điều trị, giống như người bệnh nhé, tâm của chúng ta giống như người đang bị mắc bệnh tham sân si mạn nghi kiến tà kiến kiến thủ kiên thủ giới thủ vân vân đó, thì chính những cái sở chấp đó cho nên nó làm cho chúng ta khổ đau, tâm chúng ta rong ruổi hướng ra ngoài, gọi là tâm viên ý mã đó, tâm con khỉ ý con ngựa đó. Cho nên á, Đức Phật thuyết 49 năm nói ra cả 3 tạng kinh luận luận đó chỉ là điều trị cái tâm viên ý mã của chúng sinh thôi. Cho nên á, Đức Phật không bao giờ dùng giáo pháp để hí luận để tranh cãi, mà giáo pháp của Đức Phật là để điều trị cái tâm của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nào lấy lời của Đức Phật để điều trị tâm, giống như người bệnh uống thuốc, chịu uống thuốc thì bệnh kia sẽ khỏi. Bệnh khỏi thì chỉ có người biết, người bệnh đó biết cái sự màu nhiệm của vị thuốc đó mà thôi. Nói ra thì mọi người cũng không ai biết được, giống như người thì người đói, cỗ ở trước mắt, nhưng mà chỉ phải ăn vào thì mới biết là gì, cái no, cảm giác no của người ăn cỗ như thế nào. Khác thì phải gì, uống nước vào thì mới thấy là cái sự tốt đẹp và sự màu nhiệm của việc uống nước đã khác như thế nào. Còn mình nói giải thích cho người khác khác nghe là gì, uống nước vào đã khác như thế nào, họ cũng chỉ tưởng tượng thôi chứ họ không có hiểu được uống nước vào đã khác như thế nào, trừ rằng người đó đã từng uống nước, đã từng khát nước và đã từng uống nước. Sau rồi người đó được giải khỏi cái cơn khát đó, thì bây giờ mình nói thì họ mới cảm nhận lại, họ nghĩ lại là khát nước, được uống nước, giải được cơn khát, nó cũng giống như là ngày hôm qua mình khát mình uống vậy. Thế còn họ khát mà chưa từng uống bao giờ thì mình có giải thích đến đâu thì người họ cũng chỉ có ầm ả ầm ờ như là gì, con bò đội nón, không có hiểu gì cả. Cho nên tôi phản biện với giáo sư cả một buổi học, cả buổi học. Và giáo sư nói là giáo sư không sai, quan điểm của giáo sư là gì? Là đúng. Tôi nói là gì? Quan điểm của tôi không sai. Vì tôi lấy quan điểm thì tôi đứng trên cương vị là giáo sư đang nói về Phật giáo. Và tôi đây tôi lấy cái kiến thức gì? Học Phật và tu Phật của chúng tôi và lời dạy của Đức Phật. Ý của Đức Phật dạy ở trong kinh Luận Luận là nó phải như thế. Và hai bên cãi nhau. Và đến tuần sau, đến tiết của giáo sư đến tiếp tục giảng. Và vị giáo sư đó phải gì? Đầu tiên là bước mình bước vào, và vị đầu tiên, vị lời đầu tiên trước khi vào cái buổi học cái hôm tuần sau đó, vị giáo sư đã xin lỗi. Vị giáo sư nói là tôi đã về, tôi đã tra lại từ điển Phật học, và hôm nay tôi xin lỗi cái vị tăng sinh mà tuần trước phản biện với tôi. Do cái sự phản biện của vị tăng sinh hôm trước cho nên tôi về, tôi mới có cơ hội tôi tra lại cái từ điển Phật học. Tôi mới thấy rằng đúng như thế, cái từ này là từ Phật học thì phải hiểu theo Phật học, chứ không hiểu theo gì, không hiểu theo chính trị và không hiểu theo triết học được. Và vị ấy xin lỗi tôi trước lớp, và tôi hoan hỉ thôi, tôi bảo đấy, thưa giáo sư đó thì không phải là hôm trước là em là cái để mà thắng giáo sư, để làm mất mặt giáo sư, nhưng quan điểm của nhà Phật, còn em học về và tu về Phật, thì quan điểm của Đức Phật thì phải giải thích theo nhà Phật, chứ không thể giải thích theo triết học, và không thể giải thích theo khoa học, và không thể giải thích, đặc biệt là không thể giải thích theo chính trị được, chính trị học không thể giải thích được. À, đó. Cho nên hôm nay chúng tôi nói như thế để chúng ta thấy là gì? Chúng ta ấy bỏ 50 năm hoặc 10 năm, 20 năm, thậm chí là Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Nếu các quý vị muốn nghe được cái này á, nghe được tiếng cảm ơn sâu xa và khắp Đức Phật A Di Đà trước khắp mười phương chúng ta nghe được á, Hòa Thượng Tịnh Không đặt ra một cái mục tiêu, đặt ra một tiêu chuẩn, đó là gì? Đơn giản, rất rất đơn giản. Nào nha, chúng ta xem nha, Hòa Thượng Tịnh Không đặt ra một cái tiêu chuẩn là gì? Đơn giản lắm. Nhìn thấu nè, buông xả nè, nhìn thấu, buông xả, tự tại. Tùy duyên. Tùy duyên niệm Phật. Đó, chỉ cần thế này thôi. Mục tiêu của Hòa Thượng đặt ra như thế này, chỉ cần như thế này, mấy chữ này thôi, thực hành mấy chữ này thôi các quý vị, 4, 6, 8 chữ thôi, không cần là thực hành hết cả 16 chữ đâu. Vế bên kia chưa cần, chỉ cần thực hành được vế này thôi. Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Và trong vòng, Hòa Thượng đưa ra là gì? Trong vòng 3 năm. 3 năm là chúng ta chỉ 3 năm, để ra 3 năm. Chỉ cần 3 năm để ra 3 năm và chuyên chú về nó. Nhìn thấu là nhìn thấu cái gì đấy? Quan trọng là nhìn thấu, đầu tiên là nhìn thấu. Nhìn thấu có nghĩa là dùng bằng gì ạ? Dùng cái gì để mà nhìn? Dùng trí tuệ. Dùng trí tuệ để mà nhìn. Chúng ta phải dùng trí tuệ mới nhìn thấu được. Nhìn thấu cái gì? Đầu tiên chúng ta phải nhìn thấu. Đức Phật nói cái gì nhỉ? bài pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết tại vườn Na, tức là vườn Lộc Uyển đó, chuyển pháp luân. Tức là chuyển pháp luân về cái gì? Về gì nhỉ? Tứ diệu đế. Đức Phật chuyển mấy xe pháp luân đầu tiên là tứ diệu đế, nói lên cái pháp chân thực ở thế gian, nói được cái thực tại ở thế gian nó đang vận hành như thế đó. Tứ diệu đế của Đức Phật thì gồm có gì ạ? Tứ diệu đế gồm có gì? Một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. À, bốn cái này là thường pháp của bảy Đức Phật ra đời ở hiền kiếp chúng ta này đều nói. Ba Đức Phật trước đều nói cái này. Đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bài pháp đầu tiên ngài cũng nói cái này. Và đến Đức Phật Di Lặc, trên 56 vạn năm nữa khi ra đời thành Phật ở tại Cửu Long Hoa, Đức Phật Di Lặc bài pháp đầu tiên ngài cũng nói cái này. Và sau Đức Phật Di Lặc còn hai Đức Phật ở hiền kiếp cuối, thành Phật cuối cùng ở hiền kiếp này cũng nói về gì? Nói về cái này. Cho nên ở đây thì trong nhà Phật mới gọi là thường pháp của chư Phật. Thường pháp có nghĩa là gì? Đức Phật nào ra đời ở cái hiền kiếp này cũng nói về tứ diệu đế. Vì gì? Nó là chân lý, nó không biến đổi ở trong hiền kiếp này. Ví dụ ở Tây Phương Cực Lạc nói về cái này không đúng rồi, Tây Phương Cực Lạc không nói về cái này được, vì đây không phải là thường pháp ở Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Kinh Vô Lượng Thọ nói về tiếng khổ còn không có, huống chi có chúng sinh khổ, cho nên không thể nói về khổ tập diệt đạo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới được, mà chỉ nói được ở thế giới Tha Bà của chúng ta thôi. Cho nên Đức Phật nào thành đạo ở thế giới Tha Bà của chúng ta, bài pháp đầu tiên cũng nói về bốn cái này, gọi là tứ diệu đế. Cho nên đây gọi là thường pháp của chư Phật ở thế giới này. Mà đã là thường pháp á, thì thế giới của chúng ta này á, cho dù đến Đức Phật nào ra đời, đến Đức Phật Di Lặc ra đời, đến 84.000 tuổi họ của trung bình của con người lúc bấy giờ cũng vẫn gì? Cũng vẫn chịu bốn cái khổ này. Vì thọ hết 84.000 tuổi thì cũng phải gì ạ? Cũng phải già, cũng phải bệnh và cũng phải chết. Có mỗi một cái là gì? Thọ so với gì? So với 80 năm tuổi đời khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, so với 84.000 năm khi Đức Phật Di Lặc thành đạo, nó khác nhau ở cái tuổi thọ đó mà thôi. Nhưng chung quy cho dù 84.000 tuổi cũng phải gì ạ? Già bệnh và chết. Cho nên đó, bây giờ Đức Di Lặc cũng nói về gì? Nói về khổ tập diệt đạo. Thế nào là khổ? Nhìn thấu. Muốn nhìn thấu thì chúng ta phải nhìn thấu gì? Nhìn thấu đương nhiên đầu tiên chúng ta phải nhìn thấu cái này. Lấy cái này làm căn bản chúng ta mới nhìn thấu ở thế gian là gì? Là khổ đế. Vì sao là khổ? Bạn nam mặc áo xanh này, sinh viên, theo con thế nào là khổ? À, thế gian là thế nào là khổ? Sinh viên thì khổ về vật chất thiếu thốn này, tinh thần phải xa gia đình, đó là khổ này. Hết chưa? Khổ về sinh việc à? Đúng không? Sinh viên ra trường khó, lo khổ về lo việc à? Lo khổ, lo việc cho gia đình. Cái đấy chỉ là khổ nhỏ thôi con, rồi thầy cảm ơn. Cái đó rồi tí nữa thầy nói với con, cái đó chỉ là khổ nhỏ ở trong những cái khổ lớn. À, Đức Phật nói là gì? Đức Phật nói con người chúng ta sinh ra ở thế gian, chúng ta thấy đầu tiên nha, Đức Phật nói về khổ nha, chúng ta thấy này, đầu tiên là Đức Phật nói về cái khổ thể thế gian đó, chúng ta thấy ngài nói gì? Có vô lượng vô biên những nỗi khổ. Chữ vô có nghĩa là không, lượng là tính cho gì? Chỉ cho số đếm, chỉ như số đếm, biên cũng chỉ cho số đếm, vô lượng vô biên, tức là không thể lường được, không thể tính được cái gì, những cái nỗi khổ của chúng sinh ở trên thế gian này Nhưng mà đấy là gì? Nếu mà cứ nói như vậy thì chúng sinh nó biết đâu để mà học, không biết đâu để mà học. Cho nên Đức Phật có lại nhỏ hơn. Nhỏ hơn là gì? Là 84,000 Đức Phật gom lại 84,000 những nỗi khổ. Nhưng mà gom 84,000 những nỗi khổ đó là gom vào pháp số rồi. Cái này là gì? Là phi pháp số, tức là ra ngoài pháp số. Còn 84,000 chúng ta có đếm được không? Đếm được không các quý vị? Đếm được đúng không? Nhưng mà bây giờ bảo nói về 84,000 những nỗi khổ ở đây ra, bảo chúng sinh nó học, học làm sao được? Học thuộc lòng làm sao được? Đúng không? Không có một ai mà học thuộc lòng được 84,000 những nỗi khổ mà Đức Phật đã nói ở trong kinh. Có ở trong kinh, trong pháp số Đức Phật nói từ đâu mà ra được 84,000 những nỗi khổ, Đức Phật nói hết. Ngày xưa chúng tôi nói, chúng tôi chưa đi học ấy, nghĩ là cái này chắc Đức Phật chỉ ví dụ thôi. Nhưng sau này học về pháp số thì quả thực Đức Phật phân ra 84,000, kể tên ra 84,000 những nỗi khổ từ tâm của chúng ta mà hiện khởi, thân của chúng ta mà hiện khởi, ý của chúng ta mà hiện khởi. Đó. Từ ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta mà hiện khởi được, hiện khởi ra 84,000 nỗi khổ này. Nhưng mà như thế thì nó cũng không học được. Cho nên á, Đức Phật đã đưa vào gì? Đưa vào là 8. Tám nỗi khổ. Đức Phật đưa vào 8 nỗi khổ. 8 nỗi khổ thì học được chưa? Vào thu hóa số 8 nỗi khổ có quá nhiều không? Không quá nhiều. Có quá ít không? Không quá ít, vừa vừa. Đức Phật chúng ta thấy ngài sau khi chứng đạo, đắc đạo, ngài thuộc, ngài được các đệ tử xưng tôn là gì? Thấu được tân cùng nghiệp tính của chúng sinh. Chúng ta thấy thấu được tân cùng nghiệp tính của chúng sinh. Nếu mà Đức Phật đầu tiên Đức Phật nói có 8 nỗi khổ thì nó còn nói là gì? Nó bảo là ô Phật nói chưa đủ. Ngài lúc nào xưng là bậc vô thượng trí chân đẳng chính giác, là thầy của trời người, mà nói cả thế gian có 8 nỗi khổ đó. Thì nó kể ra một cái nỗi khổ ngoài cái 8 nỗi khổ nữa thì Phật thua rồi. Cho nên á, nếu mà Đức Phật nói là đến 84,000 nỗi khổ thôi, thì nó bảo ông lấy gì để chứng minh ra từ cái 84,000 nỗi khổ đó. Đức Phật chứng minh cho nó thì nó nói rằng nếu mà ông đã nói là 84,000 những nỗi khổ đấy thì biết đâu lại còn một cái gì, còn một cái nó vượt ra thì 84,001 hay sao? Cho nên á, Đức Phật thuyết đầu tiên ngài nói gì? Vô lượng vô biên những nỗi khổ. Đã nói tới vô lượng vô biên những nỗi khổ. Nào, chúng mày có muốn chia thế nào thì chia, mà cái chia hoài thế nào thì chia, cũng ở trong cái phạm vi gì, phạm vi mà ông đã biết rồi, đúng không? Đó, cho nên là chúng ta thấy thấu tân cùng nghiệp tính của chúng sinh là như thế, nó không thể cãi được. Cho dù khoa học phía sau nó có phát triển đến đâu đi chăng nữa, nó cũng không thể gì, không thể cãi được cái này. Mà nó chỉ có chứng minh thôi, giải thích, làm rõ những lời Đức Phật đã dạy thôi. Có một nhà bác học nào lúc nãy tôi dẫn chứng cho, tôi không nhớ tên. Nhưng tên bác học nước ngoài, một tiếng Anh tôi không đọc được cho nên tôi không nhớ. Nhưng hình như là AB là cái gì gì đấy. Mà thế kỷ thứ 17, 18. Einstein hay cái gì đó tôi không đọc được tiếng Anh cho nên là tôi chịu. Về các vị tra cho mấy cái nhà bác học nổi tiếng. Đúng rồi, thế kỷ thứ 17, 18. Thỏ dài thế à? Đó, cái nhà bác học đó mà cái dâu tóc của cụ ấy, xem ông nhìn thấy cái cụ ấy chụp ảnh mà cái tóc của cụ dài dài, mà cụ ấy tóc dài dài mà có cái dâu mà tóc dài đó, cái cụ nhà khoa học ấy, nhà bác học ấy. Rồi chúng ta thấy Đức Phật nói đầu tiên nói về cái này, thu về cái này và thu về cái này. Rồi chúng sinh mà cần học ít hơn nữa, ngài nói gì? Nói có ba cái khổ thôi. Chúng ta thấy đó, nhìn thấu là nhìn thấu cái gì? Đầu tiên chúng ta thấy lấy giáo pháp thường pháp của chư Phật ra để nhìn, đó là gì? Nếu mà nói tam khổ tức là khổ phải khổ và hành khổ, nói về bát khổ tức là tám nỗi khổ đó, thì khổ thứ nhất là gì? Là sinh, hai là già, ba là bệnh, bốn là nghèo, thứ năm là cầu không được, gọi là cầu bất đắc đó. Thứ sáu là yêu, chia lìa, tức là ái biệt ly đó. Tám là 2, 4, 6, 7 cùng với các ái biệt ly. Ghép, khổ lắm, ghép cũng phải gần nhau cũng khổ. Ghét. Thứ tám là gì? Năm ấm. Năm ấm quá thành cũng sinh gì? Sinh bệnh. Đó, chúng ta thấy sinh khổ. Đức Phật nói sinh khổ. Ở đây chỉ có phần lớn các cụ già đã làm bà là làm mẹ rồi mới cảm nhận được sinh khổ thôi. Mấy bạn sinh viên chưa có gia đình thì chưa cảm nhận được sinh khổ như thế nào. Tất nhiên sinh bây giờ nó cũng không khổ như ngày xưa, nó sinh không được thì mổ, đúng không? Ngày xưa sinh không được thì chết, bây giờ sinh không được thì mổ. Đó. Nhưng mổ cũng vẫn nguy hiểm, chứ không phải là ca mổ nào cũng thành công 100% đâu. Nhưng mà ngày xưa ấy, sinh. Ngày xưa là không khoa học kêu phát triển, y học kêu phát triển, cho nên là gì? Hoàn toàn là nhờ vào người mẹ và đứa con và cái bà đứa đẻ đó, cái y sĩ, bác sĩ, hộ lý, cái gọi là cái gì đấy, hộ sinh, à, y tá hộ sinh đó. Mình gọi là ở nông thôn mình gọi là gì? Nông thôn gọi gì ạ? Nôm na là gì ạ? À, mù á. Trong quê tôi cứ nói thẳng toẹt là cái bà đứa đẻ. Ở quê tôi như vậy, sinh, lúc sinh nhá. Ngày xưa trong kinh Thập Ân á, Đức Phật nói là gì? Khi mà người mẹ sinh con á thì gọi là thập tử nhất sinh. Tức là 10 phần chết có 1 phần sống. Ý muốn nói là gì? Cái lúc sinh con á nó đau đớn, nó khổ sở và nó lo lắng đến mức độ nào? Đau đớn, khổ sở và lo lắng. Bao giờ mẹ tròn con vuông thì người thân mới hoan hỉ, mới vui mừng, mới đỡ lo. Còn lúc chuẩn bị sinh là cả nhà đều lo. Sinh là khổ. Sinh là khổ. Già, Đức Phật nói là già cũng khổ. Các cụ già đây, các cụ thấy khổ thế nào chưa? Ngày xưa còn trẻ muốn đi đâu thì đi, đúng không? Muốn đến đâu thì đến. Con nó chả đèo đi thì tao chả cần, mày chả đèo thì tao tự đi. Nhưng bây giờ mà già rồi muốn đi, bảo nó đèo đi, nó chả đèo, nó bảo hôm nay con bận lắm, không đèo đi là khổ. Hoặc là già, chúng ta thấy già thì tuổi già chúng ta thì thường là yếu, ốm đau, bệnh tật. Bệnh tật là thường trực ở trong tuổi già chúng ta. Mà rồi cái nữa tâm lý của người già thì thường là khó tính. Các cụ bảo tuổi già là thường làm trẻ con trở lại lần thứ hai. Ăn rồi nói tao đã ăn đâu. Ăn rồi bảo chưa ăn. Con cái thì nó cho ăn rồi thì bảo có khách đến nhà thì bảo đấy. Từ sáng bây giờ nó chả cho ăn chứ cá. Thì con cái thì đến lúc đấy nó không dám nói gì. Khách ra khỏi nó về nó, tại sao mẹ lại nói con thế? Sáng con đã cho mẹ ăn rồi mà sao mẹ lại nói thế? Mẹ nói thế có phải mẹ bêu xấu chúng con không? Họ sẽ nghĩ là chúng con bỏ đói mẹ không? Thế bảo, à thế à, mày cho tao ăn rồi à? Thế khổ lắm. Đó. Về tuổi già đấy, trí tuệ giảm đi, gọi là lầm cầm đó. Khó tính, giống như đứa trẻ con. Chúng ta biết là ngày xưa nuôi đứa trẻ con nó khó tính như thế nào. Thì người già còn khó tính gấp đôi, gấp ba lần đứa trẻ con. Đó là gì? Đấy mới nói là già thôi. Đi lại cũng vất vả. Ngài Quy Sơn nói ở trong Quy Sơn Cảnh Sách là gì? Tới khi già thời, mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng thì gù, sườn thì vẹo, gân chuyển xương đau, bước thì cứ gập ghềnh thế này này, đó, cứ thế này, đó, bước gập ghềnh, tức là không chuẩn nữa. Mắt thì mờ, đúng không? Đúng, chúng ta già, 100 người, 99 người mắt sẽ mờ đi. Tai thì kém đi, kém thính, đúng không? Hoặc là thậm chí còn có người điếc hẳn đi, không nghe thấy gì. Tóc bạc đúng không? Hay là nó đen trở lại? Bạc. Mà tóc bạc á, thì chúng ta biết tóc bạc là gì không ạ? Diêm Vương cảnh báo chúng ta đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ nói vui với chúng tôi là gì? Các vị biết không? Dần dần á, tuổi trẻ qua đi, trung niên tìm tới, rồi tuổi trung niên đó dần dần cũng tìm đường bỏ chúng ta đi nốt, rồi tuổi già ập đến với chúng ta. Và mỗi khi tuổi già tới, Hòa Thượng giảng là gì? Mỗi khi tuổi già tới thì mỗi một ngày Diêm Vương gửi cho chúng ta một bức điện tín. Ngày xưa Hòa Thượng nói là bức thư, nhưng bây giờ chúng ta nói là bức điện tín vì bây giờ khoa học phát triển, gửi cho chúng ta một cái hộp thư ở trong email, trong mail của chúng ta. Bức thư đó là gì? Hòa Thượng mới nói để sờ lên trên đầu các vị, bao giờ các vị xoay gương thấy tóc các vị á, tháng này nó bạc bạc ở cái chỏm này, thế sang năm sau nó bạc bạc nhiều chỏm nữa, thì đấy Hòa Thượng nói đấy, mỗi một sợi tóc bạc đi, tức là một gì, thông điệp của Diêm Vương gửi cho các vị một bức thư đấy, bảo chuẩn bị gì ạ? Chuẩn bị đến cái này này, đến cái này này đó. Hòa Thượng Pháp Chủ ngày xưa ngày giảng, ngày lắm khi mà ngày giảng rất thực tế, một khôi hài như thế, vào lòng người lắm. Đó, bức thư của Diêm Vương gửi chúng ta mà chúng ta không biết. Bây giờ các quý vị muốn biết là cái chết sắp đến với chúng ta chưa? Về hãy xoay gương hàng ngày. Xoay gương nhưng đừng có trang điểm nữa nhá. Tôi già rồi đừng có trang điểm nữa. Xoay gương để làm gì? Để biết là gì? Sự vô thường tấn tốc đang đến gần với chúng ta. Sinh già bệnh chết. Sinh chúng ta sinh rồi, già rồi. Bệnh chúng ta may mắn vẫn chưa gì? Chưa phải nằm liệt giường liệt chiếu. Một sự may mắn, một ân điển lớn đối với chúng ta. Vẫn còn đến đây, vẫn còn đến chùa để nghe pháp được, vẫn còn lên lễ Phật tụng kinh được, đấy là một ân điển lớn đối với Đức Phật dành cho chúng ta, và của thiên nhiên, của ông bà tổ tiên, phúc ấm tổ tiên dành cho chúng ta, và cũng của phúc báo của chính chúng ta tạo nên đó. Cho nên á, bây giờ chúng ta lại cần phải gì? Nhìn cho thấu, buông cho chót. Buông cái gì? Thì tí nữa đến cái đoạn buông tôi sẽ nói buông. Đây tôi đang nói để nhìn thấu đã. Mà nói nhìn thấu, nếu mà cứ nói nguyên cái nhìn thấu này á, tôi nói cả tháng không hết. Nói nguyên cái nhìn thấu thôi, nói cả tháng không hết. Hết cái tứ diệu đế này thì nó lại nhảy ra cái khác. Mà Đức Phật bảo chúng ta nhìn thấu cả một cuộc đời này, chúng ta để đi nhìn nữa thì chưa chắc đi nhìn thấu được. 100 năm chúng ta sống để đi nhìn cũng chưa nhìn thấu được. Nhưng ở đây, chúng ta thì Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Quan điểm Hòa Thượng Định Thông bảo chúng ta thì nhìn những cái cơ bản thôi, để nhìn cho ta thấu nó. Thì đấy, già rồi, bây giờ đến bệnh, đám nỗi khổ nhìn qua nó bệnh. Chúng ta thấy bệnh có ai sung sướng từ khi chúng ta mắc bệnh không? Ở đây có ai mắc cái bệnh chưa, giơ tay thì xem này. Mới có mấy cụ già mắc bệnh thế, mấy người trẻ không mắc bệnh à? Không ai mắc bệnh nhà trẻ đâu, có 2-3 cô mắc bệnh chứ sao? Còn lại chưa có ai gặp bệnh đúng không? Thế Nhung chưa bị bệnh lần nào con? Hả? À, thầy có thấy giơ tay đâu? Đó, thôi được rồi, thầy nói rồi. Lúc bệnh, chúng ta biết lúc bệnh á, thì cho dù già hay trẻ đều khổ sở như nhau. Già có cái khổ của người bệnh già, mà trẻ có cái khổ của người bệnh trẻ. Vì sao tôi nói hai trạng thái, hai lứa tuổi có cái nỗi khổ khác nhau? Già thì bệnh khổ, bệnh thì gì? Kèm với gì? Kèm với cô đơn. Thì chúng ta biết nếu mà bệnh mà một vài ngày con cái nó còn chăm sóc đến nơi đến chốn. Nhưng bệnh mà cứ kéo dài ra 5-6 tháng, một năm thì thôi rồi. Ai mới chăm sóc được suốt? 24/24 đâu. Chiều lại nó tắm rửa cho mình, thay quần áo cho, vào ngày nó bưng 2-3 bát cơm. Còn đứng dậy đi được thì càng tốt, không đi lại được mà nằm liệt giường liệt chiếu, ăn một nơi, vệ sinh tại chỗ đó, thì khi đó là khổ vô cùng nữa. Cái khổ đó nó kéo theo rất, bệnh này nó kéo theo rất nhiều những nỗi khổ về tinh thần. Khổ về thể xác đã là khổ rồi, nhưng khổ về tinh thần nó kéo theo kinh khủng, làm cho chúng ta nhanh suy sụp nữa. Nhất là tuổi trẻ, tuổi trẻ mà ốm đau á, mà không đi làm được, không đi lại được, ví dụ không đi học hành được, không đi làm đồng được á, lúc nằm dừa ở trên giường bệnh chúng ta mới thấy tâm của chúng ta suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ miên man. Vì sao phải suy nghĩ miên man? Thân đã bị bệnh rồi, nhưng tâm chúng ta bệnh mới là cái điều chúng ta khổ. Thân bệnh thường kéo theo tâm bệnh. Bây giờ chúng ta thường nghĩ là gì? Bạn bè của mình không biết bây giờ nó đang đi làm gì rồi. Mấy hôm trước nó đến thăm mình hoài, sao mấy hôm nay chả thấy đứa nào nó đến. Không biết nó làm sao rồi, nó làm sao nó không đến thăm mình. Ước gì mình khỏe, mình có thể chạy nhảy tung tăng với chúng nó nhỉ, mình cắp sách đến trường với nó nhỉ, hay mình ăn kem bờ hồ với nó nhỉ, vân vân. Nghĩ nhiều thứ nó cứ đưa ra, cái tâm thức mình cứ đưa ra nghĩ một loạt như thế, xong rồi chẳng thấy nó đến, xong rồi lại ngồi khóc tu tu một mình. Khóc tu tu một mình, khóc hoài đi, đau khổ một chẳng hoài rồi một cái thì lại bắt đầu suy nghĩ một cái trận nghĩ miên man khác. Đó. Nếu mà mình mà chỉ còn có 2-3 hôm nữa là đến kỳ thi, đến kỳ thi hết môn thi, mình mà không khỏi á thì 3 hôm nữa mà mình không thi được thì có khi lại lưu lại 1 năm, bạn bè nó ra trường hết, mình lại phải lưu lại 1 năm nữa. Suy nghĩ mong cho khỏi từng ngày từng giờ, để 3 hôm đấy làm sao cho con khỏi được, thậm chí cầu trời thấm Phật ngay lập tức bây giờ thì trong 2-3 ngày cho con khỏi con việc con thi được. Nhưng mà đến ngày đấy nó không khỏi cho một cái á, thì cái nỗi khổ đó tự nhiên là gì? 3 ngày chúng ta mong cầu, 3 ngày chúng ta ao ước, nhưng không thành với ý nguyện của chúng ta. Nỗi khổ đó nhân lên các nỗi khổ càng trồng chất lên bấy nhiêu. Rồi, qua cái nỗi khổ đó chúng ta nói, thôi bây giờ thì không được, cái 1 năm nữa cũng được. Thế thì cầu nguyện làm sao đó, tổ tiên cũng ấm tại bồi làm sao đó cho con 1 tuần nữa, 10 ngày nữa cho con được ra viện. Con khỏi con về con đi học, sống với bạn bè. Nhưng không may 1 tuần nữa nó vẫn không khỏi. Lại một cái dòng tâm thức khác suy nghĩ và một nỗi khổ khác trào dâng, cứ như thế tuần tự. Cho nên á, tôi mới nói là cái trạng thái tâm thức của người già khổ, bệnh khổ và người trẻ bệnh khổ nó có cái trạng thái khác nhau, cao thấp và có từng cung bậc khác nhau như thế. Nhưng cái bệnh khổ chưa hết đâu các quý vị ạ. Bệnh khổ chưa hết, mà cái này khổ mới khủng khiếp này. Cái này khổ mới khủng khiếp, cái chết khổ mới khủng khiếp. Bình thường ở ngoài đời chúng ta cứ khi mà chưa học đạo á, chưa hiểu biết gì về tâm linh á, chúng ta nói cho lời chết là hết. Chết là hết. À, thì bây giờ hỏi một bạn sinh viên xem. Thế quan điểm của bạn chết là hết chưa? Bạn áo xanh nữ ngồi văn thế, bạn áo xanh nam này, theo con chết là hết chưa? Quan điểm của con chết là chưa hết á, thế nó còn cái gì nữa? Còn xương à? Hả? Hết về phần thân thể thì còn lại cái gì nữa? Theo con còn lại cái gì? Còn về phần hồn, phần hồn đó nó ở đâu? À, người thân thờ cúng đó hả? À, chết là hết về thân thể, nhưng phần hồn thì vẫn còn, còn nó thờ cúng. Thế thờ cúng như vậy thì mình được thờ cúng như vậy cũng thiếu thốn gì đâu. Thế thì chết như vậy cũng sướng mà, chết được thờ cúng sướng của sư thì còn gì nữa. Thầy cũng muốn chết. Nếu mà thầy chết bây giờ mà thầy cứ ngồi, bây giờ thầy đi chùa nhá, thầy là sư, thầy chết xong thầy cứ ngồi trên nhà tổ, họ tạc một pho tượng, dân họ tạc pho tượng. Và thầy ngồi nhà tổ suốt ngày hoản chuối để chả thiếu cái gì nữa. Tiền cũng thoải mái mà tiêu, hoản chuối cũng thoải mái mà sơi, anh bông hoa quả cái gì ngon nhất là mang đến chùa cúng. Thế bây giờ thầy cũng muốn chết luôn ngày hôm nay, nếu mà thầy được ngồi trên nhà tổ hết đời này qua đời khác. Hả? Không thật hả? Thôi được rồi, cho ngồi xuống các bạn bên cạnh thế nào. Theo quan điểm của con thì chết là hết hay là chết là như thế nào? Chết thì chưa hết. Vẫn có cảm nhận được. Nhưng mà không phải. Được rồi, thầy cảm ơn. Ở đây có ai bảo chết là hết không? Có ai bảo chết là hết giơ tay xem nào. Tranh luận một tiếng đồng hồ nữa xem nào. Có ai bảo chết là hết không? Chắc là không hả? Chết đấy, quan điểm của một số tôn giáo ở trên thế giới. tôn giáo thế giới đó, có một số tôn giáo họ cho là gì? Chết là hết. Họ cho là vì cho là chết là hết. Ngay Việt Nam chúng ta mà mười mấy năm trước đó, có một cái tôn giáo họ đi lên Điện Biên đó, truyền ở lên Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Cái tôn giáo đó họ truyền họ bảo là quan điểm này, sống là gì? Để hưởng thụ, chết là sinh về với Chúa Trời. Họ nói là không phải là hết, nhưng mà chết là sinh về với Chúa Trời. Cho nên bây giờ thì chỉ có lập một cái đức tin là chết là về với Chúa Trời. Và bây giờ là có cái gì á, cứ lôi ra mà chén sạch đi. Và nó diễn ra một cái khoảng thời gian, nó chỉ có mấy tháng thôi, mà cái người dân vùng cao á, của Điện Biên và Lai Châu á, đặc biệt là ở Lai Châu, chết mấy chục người á, chết mấy chục người. Lúc còn giờ đó, lấy ra là ăn uống linh đình với nhau, mổ trâu, mổ bò, lợn, chó, gà, dê, chén sạch. Khi mà chén hết một cái, họ làm một cái diều, làm một cái diều, diều to, họ lên cái đỉnh núi, lên đỉnh núi Kiên. Thì có mới hơn chục năm trước thì tôi đọc báo là thấy cái vụ đó. Và cuối cùng công an nhà nước phải can thiệp, thì họ mới giải tỏa được cái tôn giáo ngoại đạo đó. Cái tôn giáo đó từ trong miền Trung họ đưa ra. Nó cũng lấy danh nghĩa là Phật giáo một chút nữa. Và lấy danh nghĩa của Thiên Chúa giáo một chút nữa. Lấy danh nghĩa của Cao Đài Hòa Hảo một chút, nó lấy mỗi thứ giáo lý nó lấy một tí, lập ra cái tôn giáo đó. Và nó đi tuyên truyền, là sống là hưởng thụ, chết thì về với gì? Với Chúa Trời, với Thượng Đế. Chỉ có một đức tin như vậy, cho nên ăn uống xong, bắt đầu khi ăn uống hết một cái không còn cái gì nữa, bắt đầu làm con diều, đi ra bắt đầu là ra trên cái đỉnh, một cái đỉnh núi cao đó, cái đỉnh núi Hoa Cho, cái đỉnh núi đỉnh núi Thiêng. Bắt đầu là ra là bay từ đây nhảy, thì chúng ta biết cái con diều đó, nhảy xuống thì ai mà chẳng chết. Từ trên đỉnh núi cao xuống thì chết tan xác mấy chục người, già trẻ gái trai đều có hết. Và cái lộ ra cái vụ đó và cái thì nhà nước và công an mới vào cuộc là phải bắt cái nhóm đối tượng, đấy là cả một nhóm đối tượng chứ không một hai người, một nhóm đối tượng đi lừa đảo tuyên truyền mê tín dị đoan. Đấy thì chúng ta thấy chết có một số tôn giáo cho là hết, có một số tôn giáo cho là gì? Chết là được sinh về về với đấng Thượng Đế và được Thượng Đế che chở, vân vân. Chỉ cần là đệ tử của Thượng Đế thôi thì sẽ được Thượng Đế đoán lên trên đó. Nhưng Đức Phật nói thì Đức Phật nói chết là gì? Không phải là hết, mà chết là để chuyển đổi một từ một sự sống này để đón nhận một sự sống mới. Giống như Đức Phật nói là gì? Giống như bắp ngô, cây ngô. Cây ngô hôm nay là xưng lên cây, cây ngô hoặc cây lúa vân vân đó. Xưng lên cây ngô, cây ngô đó ra bắp. Ra bắp đó thì mình, cái bắp đó già, mình bẻ cái bắp ngô đó, thì cái cây ngô đó chết đi, nhưng vẫn chưa phải là hết hoàn toàn. Mà cái bắp ngô đó, mình phải lấy cái hạt đó, gieo trong đất. Cái hạt đó lại tiếp tục mọc ra một cây ngô mới. Nhưng mà cây ngô đó có sinh ra bắp hay không thì là còn phải tùy thuộc vào cái người gì, cái người nông dân có chăm sóc nó tốt hay không, bắp có to hay không hay là bắp bé, vân vân đó. Đó là do người nông dân. Tức là đấy, trong nhà Phật nói là nhân duyên hòa hợp cộng với gì, cộng với nhân quả mà người ta tạo thành con người, chính con người ta tạo gây nên, con người ta tạo ra, đó gọi là gì? Cho nên Đức Phật nói chết chỉ là một giai đoạn để mà đi thọ nhận một tấm thân khác. Tấm thân đó nó đi ở trong đâu? Đi ở đâu? Đi ở trong sáu đường. Thọ sinh ở trong sáu đường. Nếu không tu hành để vượt ra khỏi nó thì đi có sáu đường. Thứ nhất là gì? Là thiên, tức là trời đó. Thứ hai là nhân, tức là người đó. Thứ ba là Atula. Atula tức là cõi thần đó, nhân thiên Atula. Thứ tư là súc sinh. Thứ năm là ngã quỷ. Thứ sáu là địa ngục. Thứ sáu là địa ngục đó. Con người ta chết đi thì luân chuyển trong sáu đường này. Đức Phật nói vì sao muốn được lên cõi này. Cõi này là các cõi trời. Cõi trời thì có cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, vô sắc giới, thì chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Muốn lên các cõi trời này thì phải tu hành gì ạ? Tu hành thập thiện. Thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thân ba tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu tức là miệng có bốn, tức là không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Ý thì có ba, đó là không tham lam, không sân hận, không ngu si, không si mê. Tu được 10 cái việc thiện này thì sẽ được sinh lên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn nếu để giữ tam quy và năm giới, tam quy, tứ quy, tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng đó, tương đương với những việc đó các tôn giáo khác, tức là làm các việc thiện. Tương đương với những cái việc đó trong nhà Phật nữa, còn năm giới nữa, sau tam quy là năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không làm nữa, không uống rượu. Đối với Phật tử tại gia của chúng ta, thì kiếp sau chúng ta được sinh lên cõi này. Mà lên cõi này á, thì ở kiếp này chúng ta mà chịu khó bố thí, thì đời sau chúng ta sẽ nhận được quả báo là gì ạ? Giàu sang. Giống như bác nông dân hôm nay chăm chịu khó cày cấy xuống cái thửa ruộng của mình, thì 3-4-5 tháng sau sẽ cho hưởng cái gì? Hưởng cái mùa thu hoạch, mùa màng gọi là bội thu đó. Sẽ có lúa ngô khoai sắn để dùng, không bị đói nữa. Đó, chịu khó trồng xuống nhưng phải chịu khó chăm bắn nó, thì mấy tháng sau sẽ cho cái mùa bội thu. Cũng trồng nhưng mà không chăm bám nó thì cũng cho hái gặt nhưng mà thì ít thôi, không được nhiều. Đó, có thể giữ thọ tam quy năm giới nhưng mà không giữ hết, không giữ gì mà thọ để mà thọ thôi, chứ không giữ gì hết, chỉ giữ một hai giới thôi. Tiếp sau cũng là người, nhưng mà gì, là người cuộc sống chỉ đủ ăn bình thường thôi. Còn những người mà họ tạo phúc lớn ở đời trước thì đời này họ giàu có của cải sung mãn, dùng mãi chẳng hết. Cũng là người, kiếp trước có cái cũng tam quy, cũng đi quy tam bảo, cũng biết đến chùa lễ Phật, nhưng mà chẳng giữ được năm giới, cho nên do cái nhân tam quy đó, đời sau cũng làm người, nhưng mà làm người thì nghèo cùng khổ sở, thậm chí còn bệnh tật nữa, vân vân. Rồi, nếu mà còn người thì cũng đi chùa lễ Phật, cũng thọ tam quy, cũng giữ năm giới, nhưng không giữ được trọn vẹn ngũ giới. Hay đi chùa làm việc phúc thiện, làm rất nhiều việc phúc, nhưng mà gì, do tính nóng nảy, tức là sân hận đó, hơi một tí là sân hận, quát tháo, chửi mắng, thậm chí là đánh nhau. Nhưng mà tất nhiên chưa xảy ra án mạng, nếu xảy ra án mạng, phạm tội giết người thì sẽ đọa vào đường ác rồi. Cho nên người đó sau khi mất đi thần thức thường sinh lên cõi thần Atula. Cõi thần Atula thì nó ở dưới cõi trời tứ thiên vương, trên cõi chúng ta. Đây là cõi có phúc đó. Atula có phúc đó. Chúng ta xem phim Tây Du Ký chưa? Thấy các vị tiên cô mà ở trong cái đoàn mà Tây Du Ký Đường Tăng với thầy trò Đường Tăng mà đi đến một cái khu rừng, mà cái khu rừng rất là đẹp, vào cái khu cảnh rất đẹp ấy. Xong việc các vị tiên nó làm những cái thân cây đó. Các vị tiên đó chính là những cái gốc cây cổ thụ đấy. Đó, cảnh rất với tiên, bát tiên, các vị tiên ấy, hiện ra đấy. Vân vân. Hoặc là những Lưu Ma Vương đấy. Như La Sát Nữ đó, cái đó nó thuộc về gì? Thế giới của Atula, gọi là quỷ thần. Đó, còn kém nữa, chẳng quy tam bảo, bất tín nhân quả, làm nhiều việc ác, sát sinh hại vật vân vân đó, thì đời sau sẽ sinh vào con đường súc sinh, trâu bò chó lợn. Các vị về muốn hiểu về sinh vào đường súc sinh như thế nào, đọc cái quyển Nhân Quả Báo Ứng sẽ thấy được. Tôi thường nghe cái quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Cái Ấn Quang nói là gì? Đến thời chúng ta biết Tào Tháo không? Biết Tào Tháo thông qua chuyện gì ạ? Tam Quốc Diễn Nghĩa đúng không? Tam Quốc thì có Tào Tháo, rồi Lưu Bị và Tôn Quyền đúng không? Ba vị đó thì là thế chân vạc ở cái tranh nhau để mà cái triều đại sau nhà Hán đó. Sau nhà Hán thì ba nước nước Thục, nước Ngô và nước Ngụy ở thế kỷ bao nhiêu nhỉ, các bạn sinh viên? Tam Quốc thế kỷ bao nhiêu? Thế kỷ thứ mấy? sau nhà Hán. Có ai nhớ thế kỷ mấy không? Chắc chắn là sau Tây Lịch rồi. Nhưng thế mấy? Cuối thứ nhất và đầu thứ hai đúng không? Có đúng không? Tôi nhớ mang máng như thế, tôi đọc cũng lâu rồi. Đọc chuyện đấy từ khi còn bé bé ở nhà năm 14, 15 tuổi thôi. Năm nay là 40 tuổi rồi, như vậy là 20 mấy năm rồi. Có cả vậy nhưng mà tôi mang máng là hình như là cuối thứ nhất, đầu thứ hai thì phải. Đó. Sau nhà Hán ở bên Trung Quốc mà, sau nhà Hán. Nhà Hán mất thì khi đó Lưu Bị mới, Tào Tháo mới cướp ngôi mà, cướp ngôi nhà Hán mà. Bây giờ Tào Tháo từ ngày đấy chúng ta thấy mưu mô tính toán để cướp ngôi vua, để lên làm vua, để tạo cái phúc cho con cháu của mình. Nhưng mà trong cái quyển Văn Sao của ngài Ấn Quang Đại Sư á, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao này viết là gì, mưu mô của Tào Tháo muốn gây dựng một cơ đồ, một cơ nghiệp cho gì, cho con cháu của mình. Nhưng khi Tào Tháo vừa chết đi thì chính cái đứa con trai của mình á lùa hết cái đám cung tần mỹ nữ, tức là vợ bé của Tào Tháo á, thì về cung của mình để làm gì, làm vợ của mình. Chúng ta thấy đau chưa, cả một đời lo cho con nhưng vừa chết đi một cái con liền lùa hết cái đám gì, đám cung tần mỹ nữ của cha về cung của mình để làm thê thiếp của mình. Đây là một nỗi đau, một nỗi nhục đầu tiên mà ngài Ấn Quang nói. Cái nỗi nhục thứ hai nữa mà không biết là như thế nào, chúng ta biết là đến thời nhà Thanh, niên hiệu Càn Long, cái vua Càn Long đó, thời vua Càn Long của Thanh, thì bây giờ có một cái gì, một cái anh là đồ tể chuyên đi mổ lợn. Một hôm anh ấy mổ một con lợn ra thì có một cái điều lạ đó, thì cái gan của con lợn đó có hai cái chữ Tào Tháo to tướng ở trên này, ở trên gan con lợn. Và anh thấy lạ quá, anh mới gọi người nhà đến xem. Người nhà thấy lạ quá, xong rồi truyền cái tin đó để cả làng xóm trên làng dưới kéo đến xem. Cả phủ, cả tổng, cả huyện chạy đến xem. Gan của con lợn có hai chữ Tào Tháo ở trong đó, ghê quá. Cho nên á, sau khi mà thì anh ta không dám ăn thịt con lợn đó, và bắt đầu từ ngày đó anh ta cũng gác kiếm, gác đao và đi vào cái ngôi chùa ở trong núi và ẩn cư, xin xuất gia tu hành ẩn cư. Đó. Cái câu chuyện đó đấy. Thì có nghĩa là gì? Ngài Ấn Quang nói là gì? Bỏ bao nhiêu tâm huyết, tâm can ra xây dựng gì cho con, cho cháu, mong cho nó được lâu dài. Nhưng mà cũng chỉ được có gì? Được có 42, 43 năm là họ nhà Tào cũng để mất ngôi, không giữ được nữa. Và còn Tào Tháo thì đọa làm gì ạ? Đọa làm kiếp súc sinh, kiếp thành con lợn mà. Đọa làm lợn, lợn là kiếp súc sinh còn gì nữa. Hơn 1.400 năm, gần 1.500 năm, không biết đọa bao nhiêu kiếp súc sinh, đến kiếp đó thì mới là con lợn. Rồi còn rất 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 nhiều những câu chuyện mà con người thì con người thành súc sinh nữa. Ai mà đọc chuyện này, cái câu chuyện của Quý Bồ Đề của ngài Tế Công ấy. Ngài Tế Công, ngài là một vị thần tăng của một vị thánh tăng, như vậy thần tăng của Trung Quốc. Ngài cứ giả giả điên điên khùng khùng, nhưng mà ma quỷ nào ngài cũng chữa được, bệnh tật nào gần như ngài cũng chữa được. Bệnh cùi, bệnh hủi ngày xưa là bệnh khó chữa nhất, nhưng mà ngài thì cũng chữa được. Nhưng mà riêng ngài thì ngài cứ giả điên điên khùng khùng, thịt chó ngài không ăn, tất cả các loại thịt ai mời ngài đều ăn hết. Nhưng mà ăn xong á thì một điều đặc biệt ngài Ấn Quang Đại Sư nói là gì? Ngài có đại thần thông, đại thần lực. Như vậy ngài ăn thịt chó xong thì ngài đi ra bìa rừng thì ngài nôn ra thì gì, cái thịt đó con chó lại sống, để lại chạy vào rừng sống bình thường. Ngài ăn thịt cá, ngài ra sông ngài nôn ra thì gì, con cá sống từ trong bụng ngài, tiếng miệng ngài chui ra và gì, xuống lại bơi sống bình thường, không rắc người nước. Ngài uống rượu, trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nói là ngài uống rượu, ngài nhổ rượu xuống giếng, thì tôi gửi dưới giếng trồi lên những cái cây cổ thụ để gì, để cho ngài làm chùa. Ngài ăn thịt, Thì khi ngày nhổ ra thì từ thịt đó, ngày nhổ ra thì lúc thì cần vàng để thiết tượng. Nói cái chuyện Bồ Đề nói là một hôm thợ tượng đang thiết tượng ở thế vàng tượng ở trên chùa, thì thợ tượng báo xuống là thưa thầy là chúng con hết vàng rồi, không còn vàng để thiết tượng nữa. Lúc đó là ngài uống rượu, đang uống rượu, ngài đang cầm rượu uống xong một cái bắt đầu thì ngài nhổ ra một cái thì từ trong rượu ngài mửa ra thì toàn là vàng để mà gì để thiết tượng. Trong chuyện Quý Bồ Đề, ai chúng ta đọc cái chuyện Quý Bồ Đề như thế cái câu chuyện đó. Mà câu chuyện đó là kể lại những cái sự thật của một bậc thánh tăng đã hành đạo và hóa đạo ở Trung Quốc một thời rất nổi tiếng. Còn xem phim bây giờ thì nó sẽ thần tượng hóa thì rất nhiều rồi. Những cái chuyện Quý Bồ Đề, ngài Ấn Quang Đại Sư nói là chuyện Quý Bồ Đề là câu chuyện là gần với cái cuộc sống thật nhất của ngài Tế Công Hòa Thượng. Hay mình còn gọi là Tế Điên đó. Đó, cho nên á, ở đây á, chúng ta mới thấy rằng á, trong cuộc sống, cái sự chết chóc đối với chúng ta đó không phải là hết, mà chết đi thần thức của chúng ta sẽ đi vào 6 nẻo luân hồi. Đó, tôi đang nói đến những nẻo súc sinh, đó là gì? Do bất tín nhân quả, không tin tam bảo, bất tín nhân quả, làm nhiều việc ác, phát sinh hại vật, ăn uống máu huyết thịt hà của các loài sinh linh nhỏ bé cho đến to lớn hơn chúng ta. Đó thì vào cái đường này. Còn á, ở trên đời mà chúng ta gì? Tham lam và si mê. Sống ở trên đời mà chúng ta gì? Ngoài cái việc sát hại rồi nhưng còn tham nữa. Tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt đó. Không chịu bố thí cúng dường, không chịu giúp đỡ những người nghèo cùng cô đơn, không nên nương tựa, vân vân đó. Mặc dù chúng ta có điều kiện, chúng ta cứ tham vì cái tính tham lam bỏn sẻn chúng ta vân vân. Cộng với làm nhiều việc ác, sau khi chết đi, thần thức của chúng ta đi ở đường này, đường ngã quỷ. Ngã quỷ là một thế giới vô hình. Thế giới vô hình không nhiều dùng bằng mắt thường nhìn thấy được. Mà mới đây ở trong chùa chúng ta là thường hay, mấy hôm nay là sau pháp hội thường xảy ra cái chuyện đó. Cái chuyện đó thì ngã quỷ á, thì đặc biệt của thế giới quỷ là gì? Là bị đói khát. Vì sao mà đói khát? Vì kiếp trước là gì? Là bòn sẻn, là tham lam, không chịu bố thí cúng dường, không chịu giúp đỡ người khác, cho nên là đời này kiếp này là sinh ra là nghèo cùng khốn khổ, và đặc biệt là đói khát. Đức Phật nói ở trong kinh diễn tả là gì? Bụng to như trống mà cổ nhỏ như kim. Vì vậy á, cổ nhỏ như kim, vì vậy bụng thì to trống cho nên nó cần lượng thức ăn rất nhiều. Nhưng cổ nhỏ như kim vì sao? Vì nó không thức ăn thì bao giờ cho nó đầy được cái bụng to như thế. Đây là nói chiều tượng thôi, chứ không có cái chuyện là bụng như cái kim được. Mà bụng như trống mà cổ như kim, có nghĩa bụng nó cũng có to, chứa được nhiều thức ăn thật. Nhưng mà cổ thì nó không đến nỗi nhỏ như kim, đấy là nói chiều tượng như thế, nhưng mà nó chắc chắn, nó có phải ít nhất còn cổ tay, còn to hơn cổ tay. Nhưng mà ý nói là gì? Nó nuốt thức ăn vào rất khó. Và đặc biệt nữa là vì cái nghiệp cảm của nó, cho nên thì nó không có thức ăn để ăn. Cho nên rất đói khát. Vì vậy á, mà Đức Phật phân chia ra thời gian rồi. Sáng thì chư thiên ăn, trưa chư Phật ăn, mà tối thì quỷ thần ăn. Vào cái giờ chiều tối á, tức tầm lần mặt trời á, là giờ đấy giờ quỷ thần đi kiếm ăn. Quỷ thần đi kiếm ăn. Cho nên mấy hôm nay ở trong chùa là khoảng độ tầm một tuần trước nó diễn ra mấy cái trường hợp ở trong chùa. Và tối lại các sư bác, các cô, các chú ở trong chùa là cứ đi xuống bếp để ăn linh tinh. Tối là đi xuống chùa 8, 9, 10 giờ vẫn đi xuống bếp để ăn. À, như vậy có mấy vị quỷ thần nữa. Quỷ thần này thì chắc là nó tu ở trong chùa nhiều rồi. Tu ở trong chùa nhiều, nó được ở trong chùa rồi. Chắc là hộ pháp truyền thần, chắc là các thầy quy cho nó trong các pháp hội rồi, cho nên họ được ở đặt trong chùa rồi. Họ được tu cùng chúng ta rồi, cho nên họ thấy được bực mình. Họ nhập vào 3-4 cô, 4 chú ở trong chùa. Họ trách là gì? Họ nói kiện với thầy chủ trì là thầy không dạy đệ tử của thầy thì cứ cho nó ăn đêm. Ăn linh tinh như vậy cho nên là gì? Là họ thấy thèm, thấy đói, thấy thèm nhưng mà họ không được ăn. Cho nên họ tức quá là gì? Họ tức quá cho nên họ bảo một vài người vào để nhập vào để mắng cho mấy cô chú một trận. Cái thứ nhất mắng cho mấy cô chú một trận. Cái thứ hai là yêu cầu thầy chủ trì là gì? Là không cho các cô các chú ăn đêm nữa, không cho ăn đêm nữa, ăn đến giờ thôi. Và họ bảo là họ còn muốn là gì? Họ còn muốn thầy để khóa với họ không cho ăn nữa. Nhưng mà lúc đó thầy phải thương thuyết với họ là thôi con ạ. Bây giờ cái thời mạt pháp này á, chúng sinh thì phúc mỏng nghiệp này, các thầy cũng thế. Mặc dù là sinh ra được làm người, có một chút duyên lành được làm vàng tăng bảo đó, tức là được xuất gia đó. Nhưng mà công đức cũng thì so với đệ tử Đức Phật thời tại thế đó. Đức Phật được muôn các thầy bây giờ chưa được một. Vì vậy á, mà từ công đức không có như thế, nhỏ ít nhỏ như vậy. Cho nên á, có tấm thân này, nhưng mà tấm thân này yếu gầy, bệnh tật, ngu si tâm tối. Mình nói nôm na là phúc mỏng nghiệp dày. Cho nên á, các con có phải thương cho các thầy. Chùa chiền này đang trong giai đoạn xây dựng, cần tới sức khỏe của đại chúng rất nhiều. Mà ở đây thì chùa chiền xây dựng, các cô, các bác, các chú tiểu phải làm rất nhiều, đóng gạch nè, chở đất nè, rồi làm luôn các việc là phải nói là bỏ rất nhiều công sức để làm. Mà đã làm á, thì nó hao tốn sức khỏe. Hao tốn sức khỏe thì phải nạp năng lượng vào. Năng lượng đó là gì? Là ăn. Thì nó mới có thể là lại được. Cái thầy bảo là nếu mà với con bảo quá 12 giờ không cho ăn đó, thì các cô, các chú, các bác nó ốm hết ra. Chả còn ai làm nữa mà cũng chả ai lên chùa nữa. Thì bây giờ các con lấy ai để nương vào để tu? Chả có ai để nương vào để tu nữa. Các sư phải lên chùa tụng kinh, các con mới nương vào để tu được chứ. Thì nó ở im. Thấy nó ở im thì mình tiến tới thì bảo thôi. Thì thôi các con cứ hoan hỉ đi, thầy từ mai trở đi sẽ bảo thì các cô, các bác, các chú trong chùa là gì? Lên chùa xuống thì phải đi ăn cơm, ăn nước, ăn cháo, ăn gì thì ăn, hoa quả, ăn cái gì, ăn trước 8 giờ đêm đi. Ăn xong đi. Nên nó đồng ý. Nó đồng ý với thầy như thế, nó bảo là bởi vì ngoài cái giờ đó ra nó đói lắm. Cái cơn đói của gì? Họ, cái thầy hỏi là có nhiều không? Nó bảo nhiều lắm. Đầy ở ngoài tường rào kìa. Đứng đầy trên núi không kìa. Nhiều vô số vô kể, không thể tính đến hết được. Đói khát khổ sở. Thế bảo sao họ đến đây đông thế? Họ bảo là vì ở đây các thầy hay tụng kinh, các thầy niệm Phật, cho nên là họ đến họ nghe kinh. Mà đến nghe kinh xong rồi thì họ lại thấy cái gì? Lại thấy các sư đi xuống ăn ở dưới bếp nhem nhảm ra, cho nên là gì? Họ thèm, họ muốn được ăn. Mà do cái nghiệp báo của họ là họ không ăn được. Mà lúc đó các sư có cúng cho họ đâu mà ăn. Các thầy có cúng cho họ đâu mà ăn. Các sư cúng cho từ lúc 5 giờ chiều, 5 giờ chiều cơ mà. Lúc đấy các sư ăn của mình. Thế họ bảo là gì? Họ lại xét ra đó nói gì? Đức Phật không cho ăn quá ngọ, tại sao bây giờ 9-10 giờ lên các sư vẫn ăn? Nó nương vào cái câu đó, cho nên là gì? Nó là đi nó bắt lỗi các sư. Và nó nhập vào một vài người, nó chết, nó mắng. Và nó yêu cầu thầy chủ trì là không cho ăn. Thì giờ xin mãi thì bảo thôi. Thì cứ cho thì tôi từ 8 giờ trở lại thì các sư đi xuống chùa muộn để cho các vị ăn. Nhưng mà từ tôi thấy bảo các vị để bát đũa rửa phải khéo, nhẹ nhàng, không động ra tiếng, ăn uống thì cũng kín đáo. Đừng có vừa ăn vừa cười đùa nhau, vừa ăn vừa chế giễu nhau, không được khởi tâm tham mà ăn. Mà trong luật Đức Phật đã dạy rồi, tổ đã, Đức Phật thì không cho ăn, nhưng mà tổ thì khai phương tiện xin với Đức Phật cho là vì thời mạt pháp chúng con là vì phúc mỏng nghiệp này, chướng sâu tuệ cạn, bệnh tật thì nhiều. Cho nên xin Đức Thế Tôn là gì? Khai cho chúng con một con đường đó là gì? Coi như là bị lương dược để chữa bệnh thân gầy, ốm đau bệnh thật đấy. Có nghĩa là ăn bữa chiều đó, bữa tối đó, chúng ta phải quán tưởng đây như là gì? Như uống thuốc để mà chữa bệnh, khỏi thân gầy, khỏi bệnh tật, để lấy một chút sức khỏe để mà tu tiếp trong giai đoạn còn lại đấy, khi mà chúng ta chưa đắc đạo. Cho nên các tổ cũng dạy rõ như thế rồi. Vậy nay chúng ta ăn, từ nay trở đi ai mà có lên chùa xuống thì ăn ngay cái lúc đấy, ăn tập thể với nhau đi, đừng có mang về phòng mà ăn linh tinh. Thì hôm rồi đã hứa với họ xong rồi thì họ đồng ý rồi. Hai ba hôm sau lại có hai ba sư bác để đi ăn đêm, 8 giờ 9-10 giờ lên khóa lễ xong xuống mới bắt đầu đi ăn với nhau. Ăn xong thì bắt đầu chiều hôm kia nó lại nhập vào một cô, nó khóc tỉ tỉ từ lúc chiều, từ cái lúc 2-3 giờ chiều cho đến phải đến tầm 4-5 giờ chiều, mọi người mới lên báo với thầy á. Có một cô bị ma nhập rồi khóc cái gì thì chiều giờ nó cứ nằm vật vã dưới. Lúc đó thầy mới xuống để nhìn xuống để thương. Lúc nào khóc cái nhìn mà cả ngặt cả nghéo. Thì hỏi làm sao? Thì mới nói luôn là gì? Nó đọc tên luôn là không biết là nó có thấy không mà nó đọc tên luôn là có hai cô ăn đêm. Đi chùa xuống khuya rồi mới ăn. Rồi nó nói luôn là gì? Rồi chứ không tính nữa. Lớn rồi mà chạy chừng lên chùa. Thế thì thầy hỏi là thế thầy cũng không lên chùa mà sao con không nói? Nó bảo không, thầy không lên chùa nhưng mà thầy có pháp tu của thầy rồi, thì con cũng nói. Quay sông tính cho nó bảo từ giờ trở đi thầy phải bảo sông tính là lên chùa phải lên khóa chiều rồi lên khóa tối, vì phải có các sư ông lên để quán tưởng lúc trúc thực, là phải quán tưởng để cho gì, để cho các loại cô hồn ngạ quỷ họ được ăn. Không có công bố các bác các cô lên, cái sự quán tưởng nó còn yếu, cho nên nó toàn ra cái gì ấy. Cũng có thức ăn nhưng nó ra mấy quái bim bim rồi ăn mãi chả no thế mới đau chứ này. Đấy, nên nó bảo là gì, lên chùa phải có các sư ông lớn lên để quán tưởng thì người ta mới được ăn no, người ta mới được cái chùa được yên lành. Thì tôi bảo thế được rồi, để tôi sẽ bảo. Đấy, chúng ta thấy trong cái cuộc sống tâm linh ở đời thường nó như thế. Xong rồi nhận với nó, xong nó bảo là gì, thế hỏi thế bảo đi ra đi, nó vẫn lắc đầu. Nó bảo á, hôm trước cái thầy nói là gì, thầy bảo là ai mà ăn đêm thì phải đi sám hối, phải đi quỳ hương, thì bây giờ thầy phải bảo hai bác kia phải đi quỳ hương, thầy yêu cầu thế thì lạ. Thế tôi bảo được rồi, thì bây giờ được rồi thầy hứa, tí nữa thầy về sẽ bảo là chỉ bảo hai bác cái tối nay đi quỳ hương để làm gương cho mọi người, con yên tâm thôi. Các con về cứ bảo nhau, cứ đi ra đi, nó bảo nhau. Đó. Thế là bảo nhau, thế là gì? Nó gật gật một cái xong rồi thì bắt đầu là thầy thôi bảo đi ra, hỏi biết đường ra không, nó lắc đầu, bảo thôi được rồi, tôi đặt cái bàn tay lên đỉnh đầu cho vào đây, cái bàn tay của thầy lên theo cái lối này mà ra này. Nhìn cái cảm giác hơi ấm của thầy trên bàn tay trên thầy mà ra này, đọc mấy câu chú ăn mani văn mì hồng cái nó ra luôn. Thế là xong. Đó. Ngạ quỷ đấy, ngạ quỷ hay còn gọi là ma quỷ hay còn gọi là quỷ thần đấy, chúng ta không nhìn thấy nhưng mà họ vẫn tồn tại bên cạnh chúng ta. Đó. Còn nếu mà vào đường này, không may mà đường này cả tham sân si đều chồng chất đó, vào cái đường này nữa ở trong các tầng địa ngục đó, ai mà muốn biết về địa ngục thì về đọc kinh Địa Tạng nhá. Thầy không có thời gian giải thích, cứ đọc kinh Địa Tạng để biết địa ngục như thế nào, có bao nhiêu tầng địa ngục, chúng sinh chịu khổ trong địa ngục ra sao, cứ đọc kinh Địa Tạng để biết hết, không cần phải giải thích nữa. Cho nên á, chết không phải là hết mà là gì, theo sáu đường mà đi. Còn ngoài cái vấn đề bốn vấn đề sinh già bệnh chết ra, chúng ta còn gì, còn có gì, cái khổ thứ năm đó là cầu không được là khổ, gọi là cầu bất đắc khổ đó. Tức là mong cầu một cái gì đó mà không được toại ý toại nguyện, chúng ta là khổ. Ví dụ như lúc nãy bạn sinh viên nói là gì, lo, bây giờ thì lo học và buồn về xa gia đình xa bố mẹ, rồi mai kia còn lo nữa, cái lo tiếp theo đó là do gì, do cầu. Cầu bây giờ học khoa gì, ví dụ học khoa kế toán chẳng hạn, thì sau ra trường là phải mong gì, xin được đúng ngành, xin được công việc đúng ngành đúng nghề của mình học, để gì, mình học rồi thì mình làm nó ngon lành hơn. Nhưng mà xong ra trường á mà không may á, nộp đơn vào mấy công ty để xin làm kế toán á, nó đều nói là gì, chúng tôi muốn tuyển kế toán nữ, muốn tuyển kế toán nam. Thế là đau rồi đúng không, đau rồi. Mà thì nộp mấy công ty rồi, học xong bằng lời giỏi mà nộp vào nó chả đồng ý, nó cũng bảo tôi muốn tuyển kế toán nữ. Vì sao, kế toán nữ nó phù hợp hơn, chăm chỉ chịu khó hơn kế toán nam. Đó. Nam thì thường là xông pha những cái việc ngoài công trường này, những cái việc lớn hơn vân vân chẳng hạn, họ là muốn tuyển những cái đó dành cho nữ để dành kế toán, nam thì đi ra ngoài công trường làm kỹ sư hay làm cái gì ở ngoài công trường vân vân hơn đó chẳng hạn, thì họ không yêu cầu, cho nên nộp mấy chỗ không được, khổ chưa, khổ khổ đấy chứ, ăn thua rồi. Nói khổ gì nữa, nhiều lắm. Cầu là gì, sau này học xong có công ăn việc làm, mơ mộng lắm. Không, đây không nói bạn nam đây nữa, nói có cái bạn phải giận thì các bạn bỏ về luôn mất. Nói chung ha, nhất là giới trẻ mong cầu, cầu làm gì, học xong con sẽ có công ăn việc làm, đầu tiên là có công ăn việc làm. Có công ăn việc làm rồi, con mong ước làm sao có một mái ấm gia đình, con trai thì sẽ có vợ, mà con gái thì sẽ có chồng, rồi sẽ sinh được một đứa con trai, một đứa con gái, hoặc là hai con trai cũng được, hai con gái cũng được, miễn là gì, một mái ấm gia đình, vợ chồng đều có công ăn việc làm, tháng thì có lương đầy đủ, đủ sống và đủ nuôi hai đứa con, và có thể dư ra một chút để cung cấp cho bố mẹ, gọi là báo hiếu, giúp đỡ anh em khi mà bạn bè, khi mà họ cần tới, vân vân. Đó là mong cầu điều đó. Nhưng mà về á, cầu mãi thì nói chẳng thấy, công ăn việc làm thì chả ổn. Đi tán cô nào thì nó bảo là nó có bắt đầu, vì sao, vì công việc anh chưa ổn, anh lấy em về nào, nó nghĩ trong bụng lấy em về làm sao lo được cuộc sống cho em, Thế nó có tán, nó ngỏ lời yêu nó thì nó bảo á, thì em suy nghĩ đã. Suy nghĩ đến vài tháng hỏi nó, em mới suy nghĩ đã. Thế rồi năm sau nó vẫn bảo em suy nghĩ đã. Một ngày nào đó thì nghe tin là gì? Nó nhận lời yêu và chuẩn bị lên xe hoa với người khác mất rồi. Buồn không?
Buồn.
Khổ không?
Khổ.
Đau không?
Rất từng khúc ruột rồi.
À đó. Cầu mà không được là khổ. Rồi đấy còn nhiều nữa nhưng mà thôi thời gian không có. Tiếp theo. Ái biệt ly khổ gọi là gì? Yêu thương mà phải chia lìa nhau là khổ. Cái này không chỉ có thanh niên đâu nha, các cụ già cũng có đấy nhá. Ví dụ các cụ già yêu con, yêu cháu, tức là thương con, thương cháu đó. Thương con, thương cháu. Mà bất chợt vì một cái chuyện gì đó, hoặc rằng gì, mình già, mình bệnh, mình không chăm nom con cháu được, khổ không?
Khổ.
Hoặc rằng gì, yêu thương nhau lắm nhưng mà có người tự nhiên là gì, mắc bệnh và người kia chưa kịp chào tay, vẫy tay, vẫy tay chào nhau mà đã ra đi về với gì, với Diêm Vương rồi, người sống còn lại, khổ không?
Khổ.
Đó gọi là gì, càng yêu thương nhau mà càng phải chia lìa sớm thì cái sự đau khổ nó càng nhân lên gấp bội này. Cho nên Đức Phật nói là yêu thương nhau mà phải chia lìa, đó là một trong tám những nỗi khổ lớn nhất của đời người. Có ai yêu thương mà phải chia lìa ở đây chưa? Các cụ già, các cụ già ngày xưa thời còn trẻ trẻ có yêu anh nào mà bố mẹ không đồng ý phải chia lìa có khổ không? Hỏi thì chắc chả dám giơ tay đâu, ai xấu hổ mà. Các bạn sinh viên có thì cũng có đấy, nhưng mà thầy hỏi bây giờ cũng chả ai dám giơ tay đâu, vì cũng xấu hổ. Nhưng tự chúng ta nhìn lại đi, chúng ta nhìn lại cái sự yêu thương mà phải chia lìa, không chỉ tình yêu nam nữ mà tình yêu gì với bạn bè, tình thương yêu chúng ta dành cho bạn bè, tình thương yêu dành cho người thân, thậm chí tình thương yêu dành cho gì, cho hàng xóm láng giềng của chúng ta nữa, vân vân. Càng yêu thương mà càng phải để bị chia cắt, bị chia cắt đó thì sự đau khổ đó nhiều lắm. Rồi một cái khổ đối lại với cái yêu thương của cái chia lìa, cái khổ này nó cũng không kém phần long trọng đó quý vị. Gọi là gì? Gọi là oán tăng một khổ. Trong kinh Đức Phật về tiếng Hán gọi là oán tăng một khổ, chứ không phải oán tăng. Oán tăng, tăng nó đọc mạnh lên, oán tăng một khổ. Dịch là gì? Là ghét nhau mà phải chung sống với nhau, gọi là khổ. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể ha. Một đôi vợ chồng khi tuổi thanh xuân 18 đôi mươi, một ngày không nhìn thấy mặt nhau không được, suốt ngày thì gọi điện nhắn tin cho nhau, đi ăn kem bờ hồ vân vân. Cưới nhau về được 2-3 năm rồi, việc buồn mùn con, hai mùn con rồi, mà bắt đầu khi đó thì kinh tế gia đình bắt đầu khó khăn, hoặc là một cái gì đó, hoặc là gì anh chồng gì muốn đi tìm một cô gái trẻ hơn, cho nên là gì? Khi mà làm những cái việc giấu giếm đó thì vợ phát hiện ra, đương nhiên là vợ chồng sẽ cơm không lành canh không ngọt, đá thúng đụng lia và chỉ muốn bỏ nhau thôi. Nhưng mà thì dù được muốn bỏ được luôn không? Không bỏ được vì còn gì, thương con, hai đứa con nhỏ mấy tuổi. Cái trường hợp này có nhiều lắm, ở trong chùa chúng tôi phải giải quyết nhiều những cái việc này lắm. Có những người đến, nhất là con gái, thường con gái đến khóc tung tung, thầy ơi, thầy xin thầy tư vấn chúng con với, phải làm sao? Và ông chồng của con ấy, dạo này đi cờ bạc rượu chè và gái gú, về con nói thì còn đánh con, đánh thâm cả mặt mày lại, đánh thâm cả người của con lại. Và bây giờ con không biết làm thế nào. Nếu mà chia tay ấy, thì thương mấy đứa trẻ, không chia tay thì sống không biết bao giờ cho hết cuộc đời. Năm nay mới ngoài 30 tuổi, không biết bao giờ cho hết cuộc đời. Các con biết ở trong cái trường hợp đó, hỏi thầy, thầy không biết khuyên họ như kiểu gì. Khuyên bảo họ bỏ, bảo bỏ thì đương nhiên hai đứa con của nó rất là khổ. Vì thầy ngày xưa thầy đã chứng kiến cái khổ đó rồi. Ngày xưa thầy 13, 14 tuổi, bố mẹ thầy đã ly thân nhau mấy năm? 99, 2000, 2001. Ly thân nhau 6 năm. Bố mẹ đã ly thân nhau 6 năm. Trước khi thầy đi tu thì thầy mới giảng hòa được cho bố mẹ về với nhau. Cho nên trong vòng 6 năm đó, thầy đã biết cái nỗi khổ của gì? Của người không có cha, của người không có mẹ. Ở với cha thì không có mẹ, thì nỗi khổ thiếu mẹ như thế nào? Ở với mẹ không có sự bao bọc che chở của cha, thì nỗi khổ nó cũng như thế nào? Và cho nên ở trong cái tình trạng đó, thầy không biết khuyên người ta như thế nào, mà thành phải là ấm à ấm ừ cho nó qua. Không biết khuyên thế nào? Khuyên người ta ra tòa, chia tay ư? Thì lại nghĩ thương cho hai đứa con, vì mình chính đã trải qua 6 năm trời, 2 năm sống với bố, không được chung sống với mẹ, và 4 năm chung sống với mẹ thì không được sống với bố. Cái sự thiếu thốn và hụt hẫng, cái nỗi khổ ở trong đó, mình đã được chứng kiến thực sự rồi, cho nên bây giờ không biết khuyên thế nào. Đó cho nên, ở trong cái trường hợp đó, ghét mà phải vẫn phải chung sống với nhau, vì đứa con phải chung sống. Nó đi làm về hoặc đi đâu về, thậm chí nó đi nhậu cả đêm, nó đi với cô bồ nó cả đêm, nhưng nó về thì nó về nó vẫn có quyền chửi, quyền mắng, thậm chí là gì, cơm nấu phần cho nó ăn, ăn xong nó còn quánh trong một trận nữa, quánh xong nó mới đi ngủ, thế mới đau chứ, đúng không? Đó, cho nên đấy Đức Phật nói là oán ghét mà phải sum họp chung sống với nhau là khổ, rồi còn nhiều nữa, rất rất nhiều những cái trường hợp như thế. Nhà hàng xóm chúng ta, bên cạnh nhà hàng xóm chúng ta thích cuộc sống yên tĩnh, mà bên cạnh hàng xóm chúng ta thì vợ chồng nhà nó cơm không lành cái ngọt, nó suốt ngày cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, to tiếng, chúng ta không muốn nghe một chút nào, nhưng mà không thể chuyển nhà đi được. Muốn nó chuyển đi, nó chả có tiền nó chuyển đi, mình muốn chuyển đi, mình không có tiền để chuyển đi, thì nhà mình ở lâu rồi, nó cũng ở lâu rồi, và thôi cứ phải hàng ngày cứ phải nghe cái bài gì, cái bài nhạc sập sình về bất hòa của cái nhà bên cạnh. Đó cũng là một nỗi gì, ghét mà phải chung sống gần sát cạnh nhà nhau cũng khổ. Đấy là khổ thứ mấy? 7. Khổ thứ 8 là năm ấm xí tình khổ. Năm ấm ở đây chỉ cho là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm ấm ở trong thân thể của chúng ta mà nó không điều hòa thì nó sinh ra gì? Sinh ra tham dục này, sinh ra tật bệnh này, và từ cái chỗ đó nó sinh ra đủ thứ. 8 cái này nó bao trùm tất cả 84.000 khổ, nhấn đến vô lượng vô biên khổ, chung quy lại cứ từ 8 này mà sinh ra. Nếu gom lại thành 3 khổ thì gọi là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khi gom lại 3 khổ thì nó sâu sắc quá, học thì khó để mà vào. Đấy, nói về khổ đế, rồi tập đế. Tập đế là gì? Là những thói quen, những tập khí hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta mẹ chúng ta mới sinh ra, chúng ta tham nhiều chưa? Có tham nhưng mà chưa tham nhiều. Lớn lên dần dần mắt chúng ta tiếp xúc với sắc, tai chúng ta tiếp xúc với âm thanh, mũi chúng ta tiếp xúc với mùi vị, lưỡi chúng ta tiếp xúc với thức ăn, và thân chúng ta tiếp xúc với va chạm, với cảm xúc, ý chúng ta tiếp xúc với gì? Với thế giới bên ngoài. Cho nên nó sinh ra là gì? Sinh ra tham ưa, nắm chấp và ghét bỏ. Cho nên dần dần cái đó gọi là tập khí. Tập khí của chúng ta hàng ngày. Vậy chúng ta muốn thoát khổ, Đức Phật nói là gì? Phải diệt sạch đi những cái đó để cho tâm được tự do, tự tại, thanh bình, giải thoát. Thì đó chính là diệt. Đạo ở đây, đạo đế, đạo tức là con đường. Đạo tức là con đường. Con đường ở đây thường Đức Phật thuyết là ở trong là gì? Trong 3 tạng thánh điển của Ngài. Tức là con đường để giải thoát đó, là con đường. Đấy, nhìn thấu. Nhìn thấu tức là gì? Là nhìn thấu những cái này, thậm chí nhìn thấu nhiều hơn nữa, nhưng mà chung quy lại đấy, cái này là cơ bản, là thường pháp mà. Buông xả, cái này là cái rất khó. Nhìn có thể nhìn thấy thấu được, nhưng để buông được thì khó lắm các quý vị. Thật sự là khó. Người xuất gia như các quý thầy buông được còn khó, huống chi là tại gia như các Phật tử chúng ta. Xuất gia đã buông được một cái khó, đó là xuất thế tục gia rồi. Buông được cái ngôi nhà thế tục, trai lớn không lấy vợ, gái lớn không lấy chồng. Và buông được tất cả để đến cửa chùa xuất gia tầm đạo rồi. Nhưng mà để mà nhìn được giáo pháp mà buông xả được tham sân si mạn như tà kiến ác kiến kiến thủ thiên thủ giới cấm thủ nữa, thì quả thực không phải vị sư nào cũng làm được. Nhất là trong thời mà pháp này muôn người xuất gia, chưa chắc đã được một người nhìn thấu và buông xả được điều đó. Cho nên á, bây giờ mới thì Đức Phật biết được điều đó, Ngài mới thuyết là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ thuyết về pháp môn niệm Phật tới nghiệp vãng sinh, tức là nương vào cái công năng nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta thì mang theo nghiệp chướng ở thế gian này để giới nghiệp, để vãng sinh, để sinh sinh thế giới. Tất nhiên đấy vừa phải thôi, chứ đấy nhiều ngày không rước đâu. Nhiều nghiệp quá thì ngày không rước. Cho nên buông xả là một điều quan trọng. Rồi tự tại. Tự tại tức là tùy duyên, tức là tự do tự tại trong cuộc sống này. Làm gì thì làm, nhớ Phật lúc nào chúng ta liền niệm A Di Đà Phật lúc đó. Làm gì thì làm. Nhớ Phật lúc nào chúng ta niệm A Di Đà Phật, dù là chỉ một câu thôi cũng được. Vì trong kinh Đức Phật nói, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói chỉ cần một câu A Di Đà Phật mà nhất tâm, một lòng chúng ta không nghĩ đến việc khác mà một câu niệm A Di Đà Phật thôi, Đức Phật nói là gì, cũng tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử khổ khổ, tức là 8 vạn ức kiếp sinh tử ở trong trần lao này. Thế tội gì? Tội chúng ta nghiệp. Vậy cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta là gì, các Phật tử tại gia chúng ta nên hành phương pháp thập niệm, mỗi ngày nên dùng 3 thời phương pháp thập niệm, tức là vào buổi sáng sớm đánh răng rửa mặt súc miệng, đâu vào đấy rồi chúng ta hướng về hướng Tây, quay về hướng Tây, chắp tay đứng trang nghiêm, chúng ta hít hơi vào thật sâu, trụ hơi ở trong bụng và chúng ta niệm. Đây là một hơi, xong rồi hít vào, trụ hơi ở trong bụng và khi thở ra nhẹ nhàng chúng ta niệm như vậy, cho đến 10 hơi. 10 hơi xong và chúng ta bắt đầu thì chúng ta lấy công đức đó, chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương, hay là phát nguyện hồi hướng cho cuộc sống này, chúng ta sớm thì có công ăn việc làm, có hạnh phúc vân vân chẳng hạn. Sáng một thời như vậy, đến trưa trước khi đi ngủ trưa hoặc ngủ trưa dậy làm một thời như thế, đến tối trước khi trèo lên giường ngủ làm một thời như thế, một ngày cứ 3 thời như vậy, mỗi thời như vậy mất có 3 phút thôi các quý vị. Và như vậy mỗi thời hành thập niệm như vậy có 3 phút. Đức Phật nói là gì? Người đó nếu mà khi lâm chung muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì Đức Phật A Di Đà cũng tiếp rước thần thức người đó, miễn là người đó trong cuộc sống không làm 5 tội ngũ nghịch và phỉ báng kinh pháp thôi. Đó. Cho nên muốn về với Phật thì nhìn thấu buông xả tự tại và phải tùy duyên niệm Phật. Đó, tùy duyên niệm Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là 3 năm. 3 năm là thành tựu. 3 năm là được vãng sinh. Nếu chúng ta buông xả, nhìn thấu buông xả và tự do tự tại tùy duyên niệm Phật đó. Ngài Tịnh Không nói chỉ có 3 năm là chúng ta được vãng sinh thôi. Và đủ công đức để vãng sinh. 3 năm tu như vậy tiêu hết nghiệp chướng của được vãng sinh. Hành phương pháp thầm niệm một ngày 3 lần. Tùy duyên niệm Phật, nhưng mà quan trọng nhất cái khi chúng ta niệm Phật 10 hơi như vậy ở tâm chúng ta không được nghĩ tới bất cứ cái gì mà chỉ nghĩ tới gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Ngoài A Di Đà Phật ra, tất cả đều buông xả hết, không có để một cái gì ở trong đầu chúng ta cả. Trong đầu chúng ta chỉ có A Di Đà Phật trong vòng 3 phút đó. Và như vậy 3 năm là có đủ công đức để đới nghiệp vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Đó. Cho nên ở đây mới nói là gì, qua cái bài kệ số 11, Đức Phật nói là tiếng Phạm âm sâu xa, 10 phương nghe pháp màu. Chúng ta mà muốn nghe được pháp màu của Đức Từ Phụ A Di Đà, chúng ta làm như thế này, 3 năm sau chúng ta sẽ được nghe. Nếu mà làm không được thì có thể nhiều hơn. Còn câu 12 nói về Phật Mi Đà chính giác, chính pháp khéo giữ gìn. Ở đây câu 12 nói về chủ công đức thành tựu, tức là Đức Phật A Di Đà nói về Đức Phật A Di Đà là bậc gì? Chí chân đẳng chính giác. Ngài đã trải qua gì? 5 đại kiếp để tu hành, hành Bồ Tát đạo và đã thành Phật hiệu là A Di Đà, là bậc vô thượng chính đẳng chính giác, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó gọi là bậc chí chân đẳng chính giác, mà đây viết tắt là chính giác. Chính pháp khéo giữ gìn. Chúng ta biết là ngài thì có thọ lượng, tuổi thọ của ngài là vô lượng vô biên, cho nên ngày nào ngài cũng thuyết pháp để giáo hóa độ sinh. Vì vậy mà chính pháp của ngài là gì? Giữ gìn cũng được vô lượng vô biên đồng với tuổi thọ của ngài. Mà trong kinh Bi Hoa nói là gì? Sau khi ngài thành Phật cho đến gì? Cho đến thọ lượng vô biên, gọi là vô lượng thọ đó. Nhưng mà ngài cũng vẫn vào Niết Bàn. Vì muốn gì? Vì muốn thể hiện cho đệ tử của mình thành tựu viên mãn Phật quả, Cho nên trong kinh Bi Hoa ngài cũng để thọ ký cho Bồ Tát Quán Thế Âm trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về sau. Bao giờ Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn một cái thì Đức Quán Âm Bồ Tát liền thành Phật ngay trong ngày hôm đó và tiếp tục giáo hóa độ sinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thọ lượng đồng vô lượng vô biên như Đức Phật A Di Đà, không có khác. Và trong kinh còn nói là Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật đó, sau khi mà để thọ lượng vô lượng vô biên đồng với thọ lượng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quán Âm lại tiếp tục thi hiện nhập Niết Bàn để thọ ký cho đại đệ tử của mình, chính là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Và ngài Đại Thế Chí Bồ Tát thành Phật lại thọ ký tiếp cho đệ tử của ngài ở thế giới đó. Nhưng mà thế giới đó đều là thọ lượng vô biên, chứ không có 80 năm như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta này. Cho nên á, thế giới đó là thường thường có Phật, không bao giờ có dứt đoạn. Thế giới chúng ta này phải trải qua gì? Gần 56 vạn năm là không có Phật xuất thế. Chính pháp của Đức Phật Thích Ca chỉ được tồn tại có hơn 9.000 năm nữa thôi. Và sau hơn 9.000 năm nữa, tức khoảng 10.000 năm nữa trở đi, theo như kinh Di Lặc hạ sinh của Đức Phật chúng ta đã thụ ký đó, và kinh này bảo tích đó, thì khi đó thế giới chúng ta này không còn ai biết đến Đức Phật Thích Ca có hiện hữu ở thế gian này nữa. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca sẽ dần dần mất đi, từ giờ cho đến hơn 9 năm nữa dần dần mất đi, cho đến là khoảng 10.000 năm nữa thì không còn ai biết tới có Phật ở thế gian này. Và bây giờ chúng sinh tạo ác, tạo nhiều việc ác, và tuổi thọ cứ dần dần giảm đi, mà cho đến trên 56 vạn năm sau Di Lặc Bồ Tát mới hạ sinh thành Phật tại cội Long Hoa, bây giờ thế gian mới có Phật. Cho nên đây là một cái điều may mắn rất lớn cho chúng ta sinh ra được làm người, được gặp Phật Pháp, được gặp Pháp Môn Tịnh Độ. Và có thể chúng ta hành, nếu không có thời gian tụng kinh niệm Phật nhiều, nhất là các bạn sinh viên, các bạn mỗi một ngày cứ 3 thời, sáng, trưa và tối, cứ đứng quay mặt về phía Tây, hít vào thật sâu, trụ hơi trong bụng và thở ra nhẹ nhàng, và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hơi và hít vào như vậy 10 hơi như vậy xong. Và các vị cầu gì thì cầu, nếu mà cầu về Tây Phương thì cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, con lấy công đức niệm Phật 10 hơi này để sau khi con xả bỏ báo thân, nguyện ngài thì sẽ tiếp nước thần thức của con về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con sợ trong tam đồ lục đạo lắm rồi, không muốn lên quái trời nữa, không muốn làm người nữa, mà muốn về Tây Phương Cực Lạc cơ. Đến lúc đó chắc chắn A Di Đà Phật sẽ gật đầu cho chúng ta. Và ngài gật đầu rồi thì đương nhiên là chúng ta cũng gật đầu đi ăn cơm thôi, đúng không?
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ trên đền bốn trọng ân, dưới cửu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe